Chương 466, điên đảo âm dương. Sở Lưu Hương nội lực làm cho người sợ hãi thán phục, mà khinh công của hắn càng là khiến Lệ Triều Phong tuyệt vọng. Lệ Triều Phong lấy ma đao chi năng đoạt Sở Lưu Hương khinh công đệ nhất thiên hạ tên tuổi, nhưng không có nghĩa là Lệ Triều Phong khinh công thật so Sở Lưu Hương mạnh. Lệ Triều Phong khinh công mạnh tại hai điểm, một là một mình lên trời, hai là chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Lên trời dễ lý giải, ma đao tại đủ, chỉ cần khinh công đạt tiêu chuẩn, ai cũng có thể đăng. Mà chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chỉ là bởi vì Lệ Triều Phong lấy đặc thù hình dạng chân khí hóa giải không khí lực cản, cuối cùng nhường hắn chạy lúc phương diện tốc độ hạng cao hơn. Nhưng trong phòng xê dịch, xưa nay là Lệ Triều Phong khinh công được điểm, mà cái này lại là Sở Lưu Hương sở trường. Lấy mình ngắn tấn công địch sở trường, chí giả không vì. Lệ Triều Phong từ vừa mới bắt đầu liền không muốn lấy cùng Sở Lưu Hương so xê dịch cách đấu. Một tay ma đao bao trùm, chỉ vì đả thương người. Một tay nhiếp hồn nghi ngờ mắt, chỉ ở hộ thân. Ma đao bao trùm phía dưới, Sở Lưu Hương lại là trên dưới trái phải đều là tránh né chi địa. Nhiếp hồn có thể nghi ngờ mắt, lại mê không được Sở Lưu Hương lỗ thay. Mà bây giờ, nội công so đấu lại là Lệ Triều Phong kém hơn một chút. Diễm Dương chân khí hoàn toàn chính xác có thể hủy người kinh mạch, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đột phá đối phương hộ thể chân khí. Sở Lưu Hương nội lực hoàn toàn chính xác không bằng Thủy Mâu Âm Cơ, nhưng trong thiên hạ cũng chỉ có một cái Thủy Mâu Âm Cơ. Lệ Triều Phong ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Lưu Hương. Từ tình huống hiện tại mà tính, khinh công không bằng đối phương, nội lực không bằng đối phương, chiêu thức bên trên các loại thủ đoạn nhỏ lại không có tác dụng, hắn nhất định phải thua. Nhưng hắn cũng biết, hắn còn không có thua. Bởi vì Ma Đao Thiên Nhận yêu dị năng lực, xưa nay không bên ngoài, mà ở bên trong. Ngũ trùng thần đao xưa nay không là nhất định phải từ trong tay áo bay ra ngoài, nó có thể từ thân thể bất kỳ địa phương nào bắn ra. Cái trán, bàn chân, đầu ngón tay, thậm chí ánh mắt. Không ai sẽ để phòng trong ánh mắt bắn ra bén nhọn ám khí, tựa như Lệ Triều Phong chưa từng có nghĩ tới chưa từng giết người Sở Lưu Hương sẽ mai phục chính mình như thế. Hắn chỉ là không dám được mà thôi. Hắn từng dùng loại phương thức này thắng thượng quan Kim Hồng, lại vì giữ bí mật, giết chết Kim Tiền Bàng trong đại điện tất cả mọi người. Mà bây giờ, nếu như hắn dùng loại thủ đoạn này đối phó Sở Lưu Hương, đây chính là Sở Lưu Hương. Nhạn Điệp là hai cánh, Hương Hoa người mãn ở giữa. Cường đạo bên trong đại nguyên soái, Lưu Manh bên trong dài công tử. Tiểu Lý Phi đao thành thất truyền, nhân gian khó được Sở Lưu Hương. Võ hiệp bên trong nhất làm lòng người hướng hướng về nổi danh hiệp sĩ. Hắn sao có thể, lại thế nào dám? Dùng trước tập kích bất ngờ, lại diệt khẩu phương thức, giết chết Sở Lưu Hương ba. Suy tư hồi lâu, Lệ Triều Phong rất nhanh ổn định tâm thần. Cánh tay hơi duỗi, ma đao trôi đao cũng là xuất hiện ở trong lòng bàn tay ở giữa đinh đinh đang đang âm thanh tại trong mật thất vang lên, Sở Lưu Hương đong đưa quả xếp, lặng lặng chờ lấy Lệ Triều Phong trong tay xuất hiện một thanh xanh đen trường đao đao dài, ba thước ba tấc. Thẩm Lãng thấy qua vỡ vụn ma đao, tái hiện tại thế. Mặc dù thiếu ba phần chiều dài, nhưng cũng liền thành một khối. Lệ Triều Phong nhìn xem Sở Lưu Hương, dùng cực kỳ thanh âm lạnh lùng nhắc nhở đao này vừa ra, thiên cổ có thể đoạn, hương soái, cẩn thận. Nhìn thấy vỡ vụn ma đao xuất hiện trước mắt, Sở Lưu Hương trong lòng phát ra như Thẩm Lãng đồng dạng tán thưởng. Tại Lệ Triều Phong giết chết Thạch Quan Âm lúc, Sở Lưu Hương từng thấy tận mắt yêu đao Long Nha. Cũng tại Hồ Thiết Hoa trong miệng biết Lệ Triều Phong có một thanh cùng Long Nha bộ dáng tương tự, lại chiều dài không đồng nhất xanh đen trường đao. Nhưng này thanh đao dài ước chừng 2 thước 7 tấc, so với trước mắt thanh này nát đao lại là ngắn 6 tấc. Nhưng Sở Lưu Hương cũng tin tưởng, đao dài đao ngắn cũng không mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ đao pháp. Ma đao thiên nhận, tâm tùy ý động, ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập, có thể là thiên hạ đệ nhất thần khí. Lệ Triều Phong vứt bỏ thiên nhận không cần, đơn dùng một đao, tự nhiên có tự thân lực lượng. Nhưng mà nghe được Lệ Triều Phong nhắc nhở, Sở Lưu Hương lại là ánh mắt đau thương, xem thường nhắc nhở Long Vương sát ý trong lòng vẫn như cũ không đủ, sợ là không thắng được tại hạ. Lệ Triều Phong ánh mắt có chút hạp lên, vượt đao tại trước, lại là lạnh lời nói sát ý xưa nay không là đao kiếm, vô tâm chi thất cũng có thể giết người. Ngẩng đầu nhìn về phía Sở Lưu Hương, Lệ Triều Phong cũng là lên tiếng nhắc nhở nơi này rất nhỏ, rất thích hợp cây đao này giết người. Sở Lưu Hương nghe nói như thế, lại là thở dài một tiếng, tiện tay mời. Mời. Theo cái này âm thanh mời, Lệ Triều Phong cũng là hai tay cầm đao, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lưỡi đao, cũng là trong nháy mắt trước người vung ra một đao. Bạch quang xẹt qua thạch thất, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện một tia chân không. Khe hở trong nháy mắt xuất hiện, nhưng lại trong nháy mắt hợp lại. Sở Lưu Hương trong tay quạt xếp đã tức thời thu vào, cảm giác không khí bị đao quang trong nháy mắt hút vào, lại bị trong nháy mắt phun ra, giọng nói vô cùng là cảm khái một đao kia tên gọi là gì. Lệ Triều Phong thu đao trở lại, cũng là mặt lạnh trả lời thiên cổ có thể đoạn, tự nhiên gọi là đoạn thiên cổ. Sở Lưu Hương ai thán, tốt một chiêu đoạn thiên cổ, nếu như ta lần thứ nhất trông thấy, sẽ chết. Lệ Triều Phong nhìn về phía Sở Lưu Hương, trong giọng nói càng phát ra băng lãnh cùng hờ hững không sao cả, lần thứ hai cũng giống vậy. Hắn đã cho Sở Lưu Hương đầy đủ tôn trọng, cho nên hắn sẽ không lại lưu thủ. Thời khắc sinh tử, người chết ta sống, người chết ta sống. Sở Lưu Hương nhìn xem Lệ Triều Phong đáy mắt lạnh ý, trên mặt cười nói xem ra Long Vương đã chuẩn bị xong. Lệ Triều Phong lạnh lùng nhìn xem Sở Lưu Hương, lại là nghiêng đao mà đứng, bình tĩnh nói rằng quả thật làm cho Hương xoáy đợi đã lâu. Trường đao duỗi ra, Lệ Triều Phong mở miệng mời. Sở Lưu Hương mỉm cười không người, mời. Áo trắng xuyên không, hoàng y tung. Bạch phiến đi vòng, nhiều lần chỉ hướng Lệ Triều Phong sau lưng yếu hại. Ma đao nơi tay, múa quanh thân không để loạn, tích thủy không vào. Bạch hoàng giao thoa, lúc hợp lúc phân, lại là không chút gì tiếp xúc. Thạch thất giam cầm, dường như không người, hoàn toàn im lặng, tranh đấu vô tức. Lại một chiêu, định sinh tử. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở một chiêu. Không sai cao thủ đánh nhau, nhưng xưa nay tại ngàn ngoài trăm chiêu. Chỉ vì một chút, chân khí tiêu hao. Theo hai người không đấu hồi lâu, Lệ Triều Phong trong tay ma đao trong nháy mắt nổ tung, vô số lưỡi dao hướng phía bốn phía kích xạ mà đi. Sở Lưu Hương nhìn thấy Lệ Triều Phong bỗng nhiên tản ra ma đao, lại là vội vàng lui lại. bóng trắng tại ngàn thanh ma đao khoảng cách ở giữa qua lại đi khắp, sau đó rơi vào Lệ Triều Phong đối diện, đối Lệ Triều Phong bỗng nhiên cải biến chiến pháp lòng đầy nghi hoặc. Lệ Triều Phong một đao có thể đoạn thiên cổ, Sở Lưu Hương một khi đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại giao đấu, so liền là ai trước phạm sai lầm, ai sai ai chết. Mà nếu như trở lại lúc ban đầu chiến pháp, Sở Lưu Hương lại không cảm thấy kia lít nha lít nhít thiên nhận ma đao có thể đối với mình sinh ra uy hiếp. Tâm tùy ý không động đại giả, nhưng cũng nên động một cái tâm ý mà ma đao thiên nhận mật độ tuy cao, tốc độ lại là liền đồng dạng phi đao đều không bằng. Lấy Sở Lưu Hương kinh công, có thể tùy ý tránh né. Mà Lệ Triều Phong nếu như dám dùng thiên nhận hình thành vòng đây, Sở Lưu Hương cũng có thể dùng nội lực bảo vệ chính mình xông ra chúng đây. Nhưng mà Lệ Triều Phong bỗng nhiên cải biến chiến pháp lại không phải hắn mong muốn dùng thiên nhận ma đao giết người, mà là hắn mơ hồ cảm thấy một sự kiện. Sở Lưu Hương nội lực không chỉ có mạnh hơn chính mình nửa phần, sức khôi phục cũng nhanh hơn chính mình. Tiêu hao chính mình không thắng được, hắn chỉ có thể chuyển đổi chiến pháp, chỉ vì kéo dài thời gian. Theo Lệ Triều Phong trong tay ma đao trôi đao biến mất trong tay áo, Sở Lưu Hương cũng là hai mắt nheo lại, thần sắc nghiêm túc nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh. Trên dưới trái phải trên vách đá, từng thanh xanh đen phi đao toàn bộ không có vào vách đá, biến mất không còn tăm hơi. Lần này ma đao bạo liệt kích xạ, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, mỗi một đao đều dùng ra Lệ Triều Phong toàn lực. Nhưng những này phi đao vẫn như cũ bị Sở Lưu Hương toàn bộ mau né đến. Là lấy bọn chúng tất cả đều cắm sâu vào vách đá bên trong, vô số lỗ nhỏ như là tinh không đồng dạng dày đặc vách đá ở giữa. Cho dù Lệ Triều Phong mong muốn rút ra, cũng phải trước lấy ý niệm thu nhỏ thân đao, khả năng thu hồi âm dương điên đảo ta là đỉnh. Thiên nhận nhập bích đây là đỉnh âm dương, ngược bắc quái. Đầy trời sao, đều là ta dùng. Chương 467, lời nói phân hai đầu. Tại Lệ Triều Phong cùng Sở Lưu Hương ở thạch thất gặp nhau trước đó, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cũng đã cứu ra Khúc Vô Dung cùng hai đứa bé. Sở Lưu Hương gặp Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, thân hình thẳng tắp, nhiều năm luyện kiếm, hổ khẩu có kén. Mà chân chính Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, sớm tại 10 năm trước liền đã bị Tiết Tiếu Nhân đuổi kịp cái đuôi. Cuối cùng tự cắt cổ tay, thành nửa cái phế nhân, quy ẩn giang hồ. Hắn lúc này chớ nói thân hình thẳng tắp, cả người đều bởi vì nhiều năm trồng trọt biến có chút còn xuống. Nếu không phải khuôn mặt lờ mờ có quá khứ bộ dáng, lại thêm trong ánh mắt sắc bén vẫn còn tồn tại, Lệ Triều Phong mới nhận ra người này chính là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Ngược lại là Sở Lưu Hương nhìn thấy cái kia Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, không chỉ có bề ngoài tương tự, dáng người cũng là giống nhau. Bốn người một đường che lấp hành tung, rất mau tới trong thành, tìm một chỗ dân cư dàn xếp xuống dưới. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng thu xếp tốt vợ con, cũng đã cùng Lệ Triều Phong phân biệt sau một ngày chuyện. Theo hải tử dần dần ngủ yên, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cũng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Khúc Vô Dung. Lúc này Khúc Vô Dung đã đem che chắn khuôn mặt khăn lụa cầm xuống, mặt mũi tràn đầy thịt hơi thở nhưng cũng không che giấu trong mắt nàng trí tuệ. Theo Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng con mắt nhìn tới, Khúc Vô Dung cũng là trong mắt chứa nước mắt cười nói yên tâm đi, bên này ta sẽ chiếu cố. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nhìn thấy Khúc Vô Dung nói như thế, cũng là lấy ra trong tay một thanh xanh đen tiểu đao, trong miệng cười nói Lệ công tử cho đồ vật, dù sao cũng phải còn cho hắn. Tiểu đao không lớn, miễn cưỡng một nắm, nhưng cũng có thể xem như hộ thân binh khí. Nghĩ đến Lệ công tử yêu đao long nha chính là giống nhau chất liệu, Khúc Vô Dung biết chân quý, cũng biết trong đó chỗ thần kỳ. Chờ gặp phải Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, cũng biết đối phương cương vừa cùng Lệ Triều Phong gặp qua. Nghe lời này, Khúc Vô Dung cũng nhìn về phía dài hai tấc xanh đen nát đao, cũng là khẽ gật đầu kia trong động cái gì đều nhìn không thấy, thẳng đến đao này rơi xuống trong ngực, ta mới cắt đứt dây thừng, cuối cùng thoát khốn. Nhưng đường hành lang kéo dài, chúng ta khốn đói bụng nhiều ngày như vậy, lại là không có khí lực đi tới, nếu không phải ngươi vừa vào tới, sợ là muốn chết bên trong động. Trên đường làm được gấp, quên hỏi, ngươi là làm sao tìm được mẹ con chúng ta? Đang khi nói chuyện, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lại là từ trong tay áo xuất ra hai cái bình thủy tinh đến, trong đó một cái bình nhỏ bên trong còn có một cái ong mật ngay tại ngủ say. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng chỉ vào đã trống đi cái bình nói rằng cũng không biết Lệ công tử là làm sao làm, rõ ràng Lan Hoa tiên sinh ngay tại ngoài cửa, trong tay hắn cũng không bút mực, lại có thể ở trên mặt viết văn tự. Hai cái này tìm người ong chính là hắn cho, nói là chỉ cần đi theo tìm người ong, liền có thể tìm tới ngươi. Đến mức hài tử, chúng ta cùng hắn 10 năm không thấy, hắn cũng là không rõ ràng. Nói xong lời này, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lại là mặt mũi tràn đầy hãy náy nói khi đó Lan Hoa tiên sinh ngay tại bên người, ta cũng không dám hỏi nhiều, sợ hại tính mạng các ngươi. Nhìn xem Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trên mặt thua thiệt biểu lộ, Khúc Vô Dung cũng là vội vàng an ủi kia Lan Hoa tiên sinh võ công kinh người, chớ nói ngươi kiếm pháp đã phế, dù cho bản lĩnh còn tại, cũng không phải là đối thủ. Chớ nói ngươi, muốn kia Lệ công tử từng một đao giết Thạch Quan Âm, đã nhiều năm như vậy, võ công sợ là sớm đã tiến nhanh, vẫn như cũ không dám thiện động. Khúc Vô Dung lên tiếng thuyết phục, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đưa tay cắt ngang, ngựa khí xoắn xuýt giải thích nói ta không phải tự trách, chỉ là. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nói đến đây, lại là ngừng. Nghe rõ ràng, Lệ Triều Phong dường như nhận biết Lan Hoa tiên sinh, còn gọi đối phương Tô Cô Nương. Hơn nữa kia Tô Cô Nương áp chế Lệ Triều Phong giết chết Sở Lưu Hương, chỉ là Lệ Triều Phong chưa hề đồng ý, không chỉ có không có đồng ý, Lệ Triều Phong còn vụng trộm cho mình tìm tới Khúc Vô Dung phương pháp xử lý. Chỉ là lời này lại không tốt cùng Khúc Vô Dung mở miệng, dù sao, hắn từng nghĩ tới vì Sở Lưu Hương an toàn, từ bỏ mẹ con các nàng. Trong lòng thở dài, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nhìn về phía Khúc Vô Dung, cũng là gật đầu nói mà thôi, ta còn là đi trước tìm Lệ công tử, đem các ngươi được cứu tin tức bảo hắn biết mới tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Khúc Vô Dung ngẩng đầu nhìn trời, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, lại là nhíu mày hỏi, cái này liên quan đông mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, thân ngươi vô tuyến tác, lại muốn đi đâu tìm người? Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cười, không sao, Lệ công tử cho hai cái tìm người hóng, một cái dùng để tìm ngươi, một cái khác lại là tới tìm hắn. Sau đó xuất ra cái thứ hai cái bình, chỉ vào bên trong miệng ngậm mức hoa quả, thật sâu ngủ say ong mật giới thiệu nói chỉ cần khai mở miệng bình, cái này tìm người ong liền có thể mang ta tìm người. Nghe lời này, Khúc Vô Dung cũng là bất đắc dĩ thuyết phục cái này ong nhỏ bé, cho dù có âm thanh, trong đêm lại là khó truy, vẫn là chờ bình minh a. Nghe lời này, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cũng là suy tư một lát, mắt nhìn sát trời, cũng là chỉ có thể gật đầu đồng ý một đêm không ngủ. Theo mặt trời mọc, Khúc Vô Dung mượn ánh nến chuẩn bị xong lương khô, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đưa tay tiếp nhận, chắp tay cáo biệt. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng 10 năm chưa dày giang hồ, nhưng cũng biết đường này hung hiểm. Kia Lan Hoa Tiên Sinh võ công kinh người, một cái sơ sẩy, tính mệnh cũng liền không có. Tại chợ ngựa bên trên thuê ngựa, theo tìm người ong ở ngoài thành thả, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng chăm chú nhìn, lại phát hiện ong mật chỉ ở không trung quay tới quay lui, dường như không rõ phương hướng. Mà theo ong mật trên không trung dừng lại nửa khắc, lại là hướng về một phương hướng bay đi. Nhìn phương kia vị, lại là dần dần rời xa Trường Bạch Sơn. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng không nghi ngờ gì, chỉ là lần theo ong mật mà đi, nhưng căn bản không biết rõ Lệ Triều Phong đã trở về Trường Bạch Sơn. Tuy nói cái này ong mật là Lệ Triều Phong nhường Vạn Xuân Lưu đặc biệt điều chế ra được, nhưng nghĩ lại chi năng cũng không tính lớn, tả hữu bất quá mấy dặm đường. Tìm Khúc Vô Dung cái kia còn tốt, Tô Dung Dung thẳng tới thẳng lui, Lệ Triều Phong chỉ bóp nát một cái truy tung hoàn, liền một nửa đều không có vung xong, liền nhường Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng tìm được đường hành lang. Mà Tô Dung Dung mang theo Lệ Triều Phong tại Quan Đông chuyển ba ngày, truy tung hoàn khí vị khắp nơi đều là, lại để cho ong mật kém chút chuyển chóng đầu. Mà bây giờ, ong mật thật vất vả lựa chọn một cái phương vị, lại là Lệ Triều Phong ba ngày trước xuất phát vị trí. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng không rõ ràng vấn đề trong đó, chỉ là cưỡi ngựa đuổi theo ong mật mà đi, nửa đường chỉ là lương khô no bụng, liền nước cũng không từng uống một ngụm. Chỉ là đuổi theo, một ngày liền cũng đi qua. Khúc Vô Dung lo lắng không phải không có lý, sắc trời mới vừa tối, kia ong mật cũng chỉ thừa thành âm bên hai. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lo lắng mất đi tìm người ong, nhưng cũng muốn thu hồi đến, có thể tìm ra người ong vừa mới vào tay, lại trực tiếp dùng đuôi ong đâm về phía mình. Mũi nọc ong cũng không hung ác, cũng không độc, chỉ là nhẹ nhàng rút ra sau, kia mũi nọc ong lưu tại Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng thể nội, ong mật mắt thấy liền không sống nổi. Bị mất tìm người ong, Lệ Triều Phong hành tung khó tìm nữa. Nhưng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng chưa hề nghĩ đến từ bỏ. Người giang hồ không chỉ có riêng chỉ có thể dùng ong tìm người, xem như đã từng thiên hạ đệ nhất sát thủ, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng có chính mình tìm người thủ đoạn. Quanh đi còn lại, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng ở trong thành không ngừng tìm hiểu, sau đó cũng từ bên đường tiểu quán bên trong nghe nói Tôn Không bị giết tin tức. Cuối cùng từ một cái tên ăn mày trong miệng biết được Sở Lưu Hương ngay tại truy tra giết chết Tôn Không hung thủ hướng đi. Nghĩ đến Lan Hoa Tiên Sinh nhường Lệ Triều Phong giết Sở Lưu Hương chuyện này, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cũng là lần theo tuyến đường một đường nghe lén. Cuối cùng tại một đám người áo đen trong miệng nghe nói Sở Lưu Hương dường như sẽ ở nơi nào đó ngây ngốc ba ngày, mà hắn muốn chờ người chính là Thương Khung Ma Long Lệ Triều Phong. Trong phòng tiếng cười dần dần lên, nghe được bọn hắn thuyết phục Sở Lưu Hương cùng Lệ Triều Phong thạch thất tử đấu lúc, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng càng là tức sủi bọt mép, liền muốn lấy nhảy vào trong phòng, nhìn xem là ai thiết kế như thế ngoan độc âm mưu. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng kiếm pháp hoàn toàn chính xác phía đi, nhưng nội công còn tại. Trong phòng người áo đen bất quá là một đám nhị lưu nhân vật giang hồ, cho dù Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng không thể dùng kiếm, cũng có thể dùng quyền cước ứng đối. Nhưng mà theo Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng vừa mới đứng dậy, đầu vai của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái trắng non bàn tay, thẳng tắp đè xuống thân thể của hắn, nhường hắn toàn thân cao thấp không cách nào di động nửa phần. Đây là một cao thủ, nhìn xem nội lực, võ công không thể so với Sở Lưu Hương thấp hơn. Theo phía sau hắn cũng truyền tới một giọng nam, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nghe rõ ràng, giọng nam mang theo chút vui cười, lại ngựa khi ôn hòa đường nội, lại nghe một hồi, thực sự không có đồ vật, chúng ta lại bắt hai người hỏi một chút. Chương 468, sáng như thấu suốt. Thạch thất đã phong bế một ngày thời gian, Lệ Triều Phong cũng cùng Sở Lưu Hương ở thạch thất bên trong đấu dòng dã một ngày thời gian. Khoảng cách thạch thất không xa sườn đất bên trên, Tô Dung Dung ngửa đầu nhìn trời. Trong ánh mắt có dãy rủa, cũng có do dự. Sau lưng tiếng vó ngựa vang lên, Tô Dung Dung ánh mắt trong nháy mắt kiên định, quay người nhìn về phía sau lưng Đỗ Tiên Sinh mang theo một đội người áo đen chen chúc mà tới. Lệ Triều Phong ngũ giác quá mạnh, Sở Lưu Hương lưu tại nơi này, Đỗ Tiên Sinh lại nhất định phải rời đi. Nhìn xem Đỗ Tiên Sinh nhân cường mã tráng khí thế ngập trời bộ dáng, Tô Dung Dung cũng là mỉm cười hỏi Đỗ Tiên Sinh cứ như vậy xuất hiện, không sợ bên trong đầu kia ma long nghe thấy hương vị sao? Đỗ Tiên Sinh nhìn xem người mặc thần thủy cung ăn mặc cô gái xa lạ, cũng là cười dài nói rằng nghe thấy lại như thế nào. Hắn hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, cho dù biết chúng ta tới, hắn lại có thể làm cái gì? Tô Dung Dung cười lạnh, tiên sinh liền khẳng định như vậy Sở Lưu Hương có thể thắng. Đỗ Tiên Sinh thu hồi nụ cười, ngựa khí càng khái, nếu không phải lo lắng ma long sống tiếp được, ta cần gì phải tới đây chờ đợi? Tô Dung Dung cười hỏi lại, ngài không tín nhiệm Sở Lưu Hương bản sự. Đỗ Tiên Sinh nghe lời này, không có chính diện đáp lại, chỉ là nhìn về phía Tô Dung Dung, ngựa khí không do nói hương xoáy bản sự tự nhiên là mạnh, chỉ là Đỗ Mộ không quá minh bạch tâm ý của các hạ. Tâm ý của ta? Tô Dung Dung chớp mắt, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, thuận miệng địa chuyển nói, ta có thể có tâm tư gì, bất quá là cho Thần Thủy Cung tìm về một chút mặt mũi mà thôi. Hai người tại Thần Thủy Cung náo loạn một trận, nhưng Thần Thủy Cung tổng không phải nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Bọn hắn chết một cái, Thần Thủy Cung mới tốt uy hiếp giang hồ, không phải sao? Đỗ Tiên Sinh nghe nói như thế, lại là cao mày, ngựa khí nghiêm túc chất vấn lên, đã là như thế, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng tại sao lại biến mất không còn tâm tích? Nếu không phải kia thông chi tôn không người cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng có chút rất giống. Nói đến đây, Đỗ Tiên Sinh trong nháy mắt dừng lại, mở mắt nhìn về phía Tô Dung Dung, trong miệng nổi giận nói người này là ngươi chọn. Ngươi sớm biết Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng sẽ sớm biến mất. Tô Dung Dung mỉm cười, quay người tiếp tục nhìn chằm chằm thạch thất, ngựa khí khinh bạc giải thích Lệ Triều Phong tính tình đa nghi, ngũ giác lại mạnh, không người nào có thể mai phục. Cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng gặp nhau, một là lưu lại vết tích, cái thứ hai là nhường hắn buông lòng cảnh giác. Nếu dùng thủ đoạn khống chế Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Lệ Triều Phong chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, càng có thể khống chế ma đao âm thầm thả người. Cho nên ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định nhường thật Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đi chết, mà là từ các ngươi bên kia tuyển một cái giả thay thế. Đỗ Tiên Sinh nghe nói như thế, lại là trợn mắt khẽ nhếch. Dưới tay nàng tuy có ít nhân thủ, lại không phải như thế lãng phí. Kia giả trung nguyên nhất điểm hồng tới chết cũng không biết chính mình vì sao mà chết, thật là chết không nhắm mắt. Đỗ tiên sinh suy đi nghĩ lại, lại là nổi giận nói vậy ngươi cũng có thể giao cho ta nhóm ngăn chặn trung nguyên nhất điểm hồng đường đi. Thần thủy cung người tổng sẽ không để ý một sát thủ tử vong, hơn nữa chân nhân lại so thế thân càng đáng giá tin phục. Tô Dung Dung sắc mặt điểm ai, trung nguyên nhất điểm hồng từng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, tuy nói ta tiện tay liền có thể giết chết, lại cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Tôn không cùng Sở Lưu Hương khi nào tới vốn là không biết, nếu để cho trung nguyên nhất điểm hồng bỏ chạy cái nhất thời nửa khắc, đục vào. Nói đến đây, Tô Dung Dung ngữ khí dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Đỗ tiên sinh, đáy mắt đều là vẻ trêu tức. Các ngươi lại thế nào lừa qua Sở Lưu Hương đâu? Không bằng từ vừa mới bắt đầu liền để trung nguyên nhất điểm hồng đi cứu người, nhường giả trung nguyên nhất điểm hồng thay thế. Đỗ tiên sinh hí mắt, cứu người. Ngươi nói là, ngươi sớm đem Khúc Vô Dung vị trí nói cho trung nguyên nhất điểm hồng. Theo rồi cười khanh khách tiếng vang lên, Tô Dung Dung trên mặt đều là vẻ đắc ý, ngữ khí càng là buồn cười cái này sao có thể, trung nguyên nhất điểm hồng cũng sẽ không tin ta, nhưng cũng còn tốt, hắn rất tín nhiệm Lệ Triều Phong. Cho nên, ta từ vừa mới bắt đầu liền đem Lệ Triều Phong dẫn tới Khúc Vô Dung phụ cận, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác lưu lại tiêu ký. Đắc ý dần dần biến mất, Tô Dung Dung hồi tưởng đến Lệ Triều Phong ở trước mặt mình biểu diễn ra cường hoành chân khí, cũng là cười lạnh giải thích trung nguyên nhất điểm hồng đi cứu người, lấy tốc độ của hắn, tìm tới địa phương cũng phải 1-2 ngày công phu, đem người cứu ra cũng phải một ngày. Ta nhưng không có cho Khúc Vô Dung giữ lại nửa điểm đồ ăn, chờ thu xếp tốt khi trở về, chúng ta nơi này sớm đã kết thúc. Nghe Tô Dung Dung đem tiền căn hậu quả nói rõ, Đỗ tiên sinh lại là trong lòng khẽ run, lạ mắt hàn ý nàng này mang theo Lệ Triều Phong tại Quan Đông lượn quanh 3 ngày, chưa hề cùng bất luận kẻ nào liên hệ, lại sớm tại 3 ngày trước sắp xếp xong xuôi tất cả nhân quả. Nàng, trung nguyên nhất điểm hồng, thương khung ma long. Các phương tính toán tất cả nàng chủ tính bên trong, không sai chút nào. Huống chi, còn có một cái chưa hề bị người khống chế qua Sở Lưu Hương. Đỗ tiên sinh suy đi nghĩ lại, cũng là nhìn chăm chú cô gái xa lạ bóng lưng, nghi hoặc hỏi như ở giữa khâu xảy ra sai sót đâu. Ra sai lầm. Tô Dung Dung ngửa đầu nhìn trời, vậy dĩ nhiên là Sở Lưu Hương vận khí tốt thôi, ánh mắt nhìn xa xa thạch thất, Tô Dung Dung ngựa khí mang theo trào phúng trả lời. Vậy dĩ nhiên là Thần Thủy Cung không may, Thương Cung Ma Long lại trên giang hồ lưu lại một khoản công tích vĩ đại, thật đáng mừng. Nghe được câu trả lời này, Đỗ tiên sinh sắc mặt phát lạnh, trong lòng càng là phát run. Nếu là kế hoạch thất bại, nàng chẳng phải là trực tiếp đắc tội Lệ Triều Phong cùng Sở Lưu Hương. Ngược lại là nàng này, lương tựa Thần Thủy Cung, cho dù đắc tội Thần Long Bang, cũng chỉ sẽ bị Thủy Mâu Âm Cơ ngăn lại. Thủy Mâu Âm Cơ không nói đạo lý, cũng rất bao che khuyết điểm. Vừa rồi lý do nghe xong liền giả, lại có thể khiến cho Thủy Mâu Âm Cơ cảm thấy đáng giá che chở. Khóe miệng co giật, Đỗ tiên sinh nộ khí lên mặt, cũng không dám vào lúc này làm loạn. Nàng này khinh công hơn người, có thể so sánh tuấn mã, không phải phía sau nàng những này nhà thanh bạch có thể đuổi kịp đuổi không kịp, một khi động thủ, chính là đắc tội Thần Thủy Cung. Bên này giết chết Thương Khung Ma Long, Thần Long Bang khẳng định sẽ loạn lên, lại đem Thủy Mâu Âm Cơ đưa tới, tinh khiết tự tìm đường chết. Tô Dung Dung không có tới gần thạch thất, bởi vì nàng tin tưởng, lấy Lệ Triều Phong ngũ giác, chỉ cần có người tới gần, ngay lập tức sẽ phát giác. Mà phát giác bên ngoài có người, sẽ để cho Lệ Triều Phong phân thần, lại dễ dàng nhường Sở Lưu Hương chiến thắng. Tô Dung Dung đối Lệ Triều Phong không có hận ý, nàng chỉ muốn Sở Lưu Hương đi chết. Nhưng Đỗ tiên sinh lại là hy vọng Lệ Triều Phong đi chết. Lúc này người tới, Tô Dung Dung nói xong tính toán của mình, lại bắt đầu đối nàng làm như không thấy, đơn giản phất phất tay, ra hiệu bọn thủ hạ đi nghe một chút thạch thất tình huống. Hai cái người áo đen nhìn thấy chỉ lệnh, rất nhanh xuống ngựa. Theo hai người đi xuống dốc núi, Tô Dung Dung cũng là nhíu mày nhắc nhở đừng kinh ngạc bên trong, một khi bị Lệ Triều Phong phát giác dị thường, bên trong không chừng sống chung hòa bình. Nhưng mà hai cái người áo đen đối cái này nhắc nhở lại là có thai như điếc, thậm chí bắt đầu dưới chân gia tốc. Tốc độ nhấc lên, Tô Dung Dung lập tức cảnh giác lên. Đỗ tiên sinh thủ hạ hoàn toàn chính xác có không ít giang hồ hảo thủ, nhưng có thể có như thế khinh công, không có khả năng che lấp khuôn mặt ba. Cũng không để ý Đỗ tiên sinh vẫn là đồng minh, Tô Dung Dung bay thẳng đứng dậy hình, đơn trưởng trực kích một người áo đen sau lưng, giận dữ hỏi lên tiếng các ngươi là ai? Chương 469, cô ân phụ nghĩa. Đỗ tiên sinh tại Thần Thủy Cung nữ tử phi thân lên lúc đã sinh lòng cảnh giác, vốn muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng rất nhanh nghe được Tô Dung Dung lớn tiếng chất vấn. Túi đầu nhìn lại, hai cái cùng mình cùng đi người áo đen. Lúc này một người tiếp tục hướng phía trước, một người lại là trực tiếp dừng ở nguyên địa. Mắt thấy Tô Dung Dung hung ác đến cực điểm trừng pháp, dừng lại người áo đen cũng không tránh, có chút nhíu mày, cười hì hì trả lời ta là người Vương gia gia. Thật can đảm. Tô Dung Dung nghe được người áo đen vô lễ như thế, cũng là tú mục trợn lên, trong lòng bàn tay kình lực bộc phát. Kia ngừng chân người áo đen cảm giác mặt có chút nhói nhói, cũng là kinh ngạc và phần, liên tục kêu tiểu nha đầu đầu góc linh quang không nói, bản lĩnh cũng lợi hại như thế. Người áo đen miệng đầy lợi hại, đối mặt Tô Dung Dung một trường đánh tới, lại cũng chỉ là đơn trường ứng đối. Cuồng phong phất qua, cỏ cây đều ngược. Chân khí va chạm phía dưới, Tô Dung Dung cả người bay ngược mà đi, nam tử áo đen kia cũng là như thế. Theo hai người đứng vững, Tô Dung Dung ánh mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay ghi một cây châm nhỏ, oán hận nói rằng tiểu nhân. Cũng vậy, người áo đen cũng là dựng thẳng lên ngón tay, hắn giữa ngón tay cũng kẹp lấy một cây châm nhỏ. Dương quang lướt qua châm nhỏ, lại là lóe từng tia lục quang. Cảm giác ánh mắt hoảng hốt, Tô Dung Dung cũng từ ống tay áo bên trong móc ra một hoàn thuốc, thuận miệng nai nát, cũng trực tiếp bôi ở trên lòng bàn tay. Dương hoàn phát tán về sau, Tô Dung Dung cắn một cái vào trong lòng bàn tay châm nhỏ, lại là trực tiếp rút ra. Phun ra một ngụm máu tươi sau, Tô Dung Dung lung lay ánh mắt, cũng là cười khẩy nói thuốc mê loại vật này người cũng dùng đến ra tay. Người áo đen gật đầu thở dài, dù sao cũng so ngươi dùng độc châm tốt. Mắt thấy ngôn từ không cách nào giành thắng lợi, Tô Dung Dung ánh mắt nhìn về phía Đỗ tiên sinh, trong miệng châm chọc nói không nghĩ tới Đỗ tiên sinh môn hạ còn có như thế tuyệt đỉnh cao thủ, đã như vậy, mới vừa rồi còn lá mặt lá trái làm gì? Người không mật mất thân, nói không mật thì mất người. Đỗ tiên sinh miệng phun cổ ngữ, hai mắt sắc bén nhìn xem đối diện người áo đen. Hoán hận nói rằng lần này ra tay, ta chưa từng mang một cái người giang hồ, chỉ có gia thần đi theo tả hữu. Tô Dung Dung chế nhạo lên, gia thần có thể có võ công như thế? Đỗ Tiên Sinh sắc mặt băng hàn, cũng là nói, tự nhiên không có. Nhìn từ xa thạch thất chỗ, Đỗ Tiên Sinh lại là dò hỏi Lan Hoa Tiên Sinh, cái này cửa đá từ bên ngoài tốt mở sao? Tô Dung Dung ánh mắt mê võng, ngựa khí nhưng cũng là hung ác trầm thấp lại thế nào không tốt mở, chỉ cần người bên ngoài đem chúng ta mới vừa nói qua lời nói kêu đi ra. Một khi âm mưu bại lộ, Sở Lưu Hương liền sẽ dừng tay, Lệ Triều Phong càng là chưa bao giờ từng nghĩ giết chết Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương ám sát Lệ Triều Phong, một là công nghĩa, hai là tư tình. Hai người xưa nay thiếu một thứ cũng không được. Sở Lưu Hương lòng mang thiên hạ, nhưng hắn chưa từng là loại kia vì thiên hạ an nguy kính dâng tất cả nghĩa sĩ, càng nhiều thời điểm chỉ là một loại tình cảm. Có tư tình giá trị, mới khiến cho Sở Lưu Hương không thể không động. Đỗ Tiên Sinh cũng biết lúc này không phải thời điểm do dự, chỉ thấy đối phương trên ngựa một cái phất tay, sau lưng mấy cái người áo đen trực tiếp giá lập tức trước giết hắn. Lạnh nói ra miệng, Đỗ Tiên Sinh căn bản không muốn tìm tòi nghiên cứu người này đến cùng là lúc nào trà trộn vào đội ngũ của nàng bên trong. Nhưng mà kia cản đường người áo đen nhìn xem chen chúc mà tới kỵ binh, lại là đầy mắt ý cười, ngựa khí trêu tức mà hỏi một tháng trước mới giúp ngươi giết Sử Thiên Vương, Đỗ Tiên Sinh không nói một tiếng tạ chữ, ngay cả lời đều không muốn trò chuyện hai câu sao? Lời còn chưa dứt, số con tuấn mã đã đến trước mắt. Người áo đen ánh mắt cười một tiếng, trong nháy mắt bay lên, ở giữa không trung tiện tay giương lên, vô số châm nhỏ lập tức ra tay. Lập tức người áo đen căn bản là không có cách trông thấy vô số châm nhỏ, trong lúc nhất thời kêu thảm nổi lên bốn phía, rất nhanh người ngã ngựa đổ. Mà câu kia giết Sử Thiên Vương, nhường Đỗ Tiên Sinh sắc mặt giật mình. Phất tay ngừng đến tiếp sau công kích, ngựa khí hoán hận nói ra người này thân phận Thiên Diện công tử, Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa nghe được Đỗ Tiên Sinh nói ra chính mình tính danh, trực tiếp xốc lên trên thân ngụy trang áo đen rút đi, như ma thuật đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành toàn thân áo trắng. Thân hình thoải mái, rất có quân tử phong thái. Vương Liên Hoa cười nhìn trước mặt đằng đằng sát khí, cũng là khuôn mặt tươi cười huyền chuyển ân cần thăm hỏi nói xem ra Đỗ Tiên Sinh đầu óc còn không có hồ đồ, thực sự thật đáng mừng. Vương Liên Hoa 20 năm trước chính là tuyệt đỉnh cao thủ, vừa mới giết chết Sử Thiên Vương, tại Đỗ Tiên Sinh trong lòng càng là thần bí khó lường, Đỗ Tiên Sinh không dám kinh thường, lại cũng chỉ là hỏi nói Vương Liên Hoa, ngươi chỗ này cần làm chuyện gì? Vương Liên Hoa cười một tiếng, tự nhiên là xuất thủ cứu kia làm việc không đầu không đuôi, vẫn còn có chút thông minh kình tiểu tử. Thương Lãng đảo bên trên, Lệ Triều Phong một trận lý do thoái thác xuất khẩu, nhường Thẩm Lãng không thể không một lần nữa rời núi. Sau đó cũng không đợi Thẩm Lãng làm ra quyết định, quay đầu rời đi. Vương Liên Hoa có lòng muốn biết thế nào cứu Thẩm Vũ, lại là đuổi không kịp lên trời mà đi Lệ Triều Phong. Nhưng nhiều năm ở trên biển ở lại, Vương Liên Hoa cũng là không sợ, mang theo Thẩm Vũ lần theo phương hướng đã tìm được Thương Long Hảo. Vừa đến Thương Long Hảo, quay đầu nghe nói Lệ Triều Phong đã cùng Sở Lưu Hương cùng đi Thần Thủy Cung. Loại này cần cùng tuyệt đỉnh cao thủ giao thủ phiền toái, có việc cầu người Vương Liên Hoa làm sao có thể bỏ lỡ. Thế là hắn đem Thẩm Vũ giao cho Bá Long chiếu cố, chính mình dọc theo đường bộ đuổi tới Trường Bạch Sơn. Chờ hắn tới Thần Thủy Cung, lại phát hiện Lệ Triều Phong đã mang theo Sở Lưu Hương bình yên rời đi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cùng tuyệt đỉnh cao thủ đánh nhau loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải tuyệt đỉnh cao thủ, Lệ Triều Phong cũng không cần hắn xuất thủ tương trợ đến mức cái gì truyền thụ võ công, ý thuật trao đổi. Thứ này sớm tại trước mấy tháng liền bị Lệ Triều Phong dùng một đống khoa học tri thức lay đến không sai biệt lắm. Lệ Triều Phong là con thỏ không giả, đồng thời cũng là chỉ không thấy thỏ không thả chim ưng hồ ly. Vì bán mình lúc có thể nhiều bán điểm, Vương Liên Hoa nghĩ đến không có công lao, cũng lăn lộn điểm khổ lao. Thế là bốn phía nghe ngóng Lệ Triều Phong hành tung, lại ngẫu nhiên nghe thấy Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đang đánh nghe Sở Lưu Hương hành tung. Lệ Triều Phong cùng Sở Lưu Hương đồng loạt rời đi Thần Thủy Cung, tìm tới Sở Lưu Hương, tự nhiên cũng có thể biết Lệ Triều Phong tung tích. Vương Liên Hoa cũng liền âm thầm suýt tới Đỗ Tiên Sinh môn hạ, tuy là gia thần, nhưng gia thần bên trong cũng có nhanh mồm nhanh miệng hạng người. Nghỉ ngơi thời điểm lẫn nhau thổi phồng một phen, lại để cho Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cùng Vương Liên Hoa đồng thời nghe được âm mưu chân tướng. Chuyện về sau liền đơn giản, Vương Liên Hoa trực tiếp ra tay đánh ngất xỉu hai cái gia thần, hai người dựa vào dịch dung thủ đoạn xâm nhập vào Đỗ Tiên Sinh đội ngũ. Cuối cùng chính là nghe được Tô Dung Dung nhưu đồ tất cả, quay đầu bắt đầu cứu người. Vương Liên Hoa cứu người việc này nói trắng nhạt, Đỗ Tiên Sinh cũng là chỉ trích lên không nghĩ tới Thiên Diện công tử bực này lỗi lạc nhân vật, cũng biết cùng Ma Long loại này bại hoại pha trộn cùng một chỗ. Vương Liên Hoa nghe đến đó, vội vàng lên tiếng cắt ngang lời nói này coi như không đúng, ta muốn bất hòa Lệ tiểu tử xen lẫn trong cùng một chỗ, Sử Thiên Vương cũng sẽ không chết như vậy dứt khoát. Hắn tìm người, ta ra tay, này mới khiến Sử Thiên Vương chết im hơi lặng tiếng, đồng thời nhường Đỗ Tiên Sinh rơi xuống một cái chỗ tốt cực lớn. Sau đó mặt mũi tràn đầy xem thường, chúng ta thay ngươi giết Sử Thiên Vương, cũng làm cho ngươi được thất hại quyền hành. Đỗ Tiên Sinh dù cho không cảm ơn chúng ta, cũng không nên nghĩ đến giết chúng ta à? Đỗ Tiên Sinh nghe lời này, trong ánh mắt hiện lên từng tia ánh sáng nhạt, mà phía sau của nàng, mấy cái người áo đen càng là cùng nhìn nhau lên. Bọn hắn không phải tin tưởng Sử Thiên Vương đến cùng chết tại trong tay ai, chỉ coi Đỗ Tiên Sinh tính toán không bỏ sót, lúc này mới biết chân tướng. Vương Liên Hoa đang chỉ hoãn thời gian, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lại là tới cửa đá bên ngoài. Có thể hắn vừa tới cửa đá, đang muốn hô to, trong hai lại là nghe được một câu gầm thét tránh ra cho ta. Oeng! Một tiếng vang lên, cửa đá trong nháy mắt một phân thành hai. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trước người trong nháy mắt thông suốt lên. Trong môn, Lệ Triều Phong cầm trong tay nát đao, đầy mắt lửa giận. Mà phía sau hắn, Sở Lưu Hương bạch tí tung bay, quạt xếp trực kích. Chương 470, cân sức ngang tài. Lệ Triều Phong cùng Sở Lưu Hương đại chiến. Thiên Nhận Ma Đao không cách nào hạn chế Sở Lưu Hương trong phòng xê dịch, tự nhiên biến vô dụng. Mật thất nhỏ hẹp, Lệ Triều Phong lên trời khinh công cũng bị hạn chế. Muốn lấy Đoạn Thiên Cổ phân thắng bại, lại phát hiện song phương so vẫn là nội lực tiêu hao. Liều tiêu hao, Đoạn Thiên Cổ không thể được. Một đao ra tay, tất có tiêu hao. Mà Sở Lưu Hương chỉ cần ra chiêu thời điểm hư thực giao thoa, liền có thể duy trì liên tục tiêu hao Lệ Triều Phong nội lực. Lệ Triều Phong chỉ có thể điên đảo âm dương, tạo dựng bắt quái. Nhìn xem trên vách đá vô số trống rỗng, Sở Lưu Hương cũng là dừng lại khinh công, nhìn xem Lệ Triều Phong trong tay không có vật gì, lại là thần sắc ngưng kết. Lệ Triều Phong còn có binh khí nơi tay, Sở Lưu Hương lại chỉ đem lấy một cái quạt xếp. Tuy nói chân khí chính là võ đạo gốc rễ, lại cũng nói Sở Lưu Hương mặc dù đáp ứng ám sát Lệ Triều Phong, vẫn như cũ trong lòng còn có lo nghĩ. Hắn một mực nói Lệ Triều Phong trên thân sát ý không đủ, chính hắn không phải là không đâu. Chỉ là thường ngày cùng người tranh đấu, Sở Lưu Hương xưa nay chỉ xuất 7 phần lực, lần này nhiều hơn 1 phần khí lực, liền lộ ra đẳng đẳng sát khí. Ngược lại là Lệ Triều Phong, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay tất nhiên tấn công địch người yếu hại, lần này hạ thủ lưu tình, mới lộ ra sát tâm không đủ. Cái gọi là sát tâm, sát ý, sát khí, bất quá là tâm ý biến hóa sinh ra khí tức biến động mà thôi. Sở Lưu Hương dùng 8 phần lực, cho nên hắn mạnh. Lệ Triều Phong lưu lại 1 phần lực, cho nên hắn yếu đi. Vừa rồi Lệ Triều Phong dùng đao, một lòng diễn võ, thân không sát ý, chỗ sử xuất chiêu thức cũng chỉ là cảm giác chung quanh khí tức biến động mà làm ra phản ứng. Nhưng bây giờ, Lệ Triều Phong trong tay không đao, sát khí dần dần lên. Dùng đao chặt, chặt sai vị trí, người liền không có. Dùng năm đấm đánh, đánh nhầm địa phương lấy Sở Lưu Hương hộ thể chân khí, ít ra người còn tại. Nhìn xem Lệ Triều Phong dáng người dần dần thẳng tắp, ánh mắt dần dần sắc bén, Sở Lưu Hương thở dài một hơi. Xem ra, giữa bọn hắn khổ chiến còn muốn tiếp tục. Hoàng ảnh đột nhiên động, Lệ Triều Phong một bước một trượng, chớp mắt đã tới. Nín thở ngưng chỉ, hai ngón vô ảnh. Long thần chỉ. Cảm giác cùng Đoạn Thiên Cổ không khác nhau chút nào quyết tuyệt khí tức, Sở Lưu Hương lại chỉ là đơn giản một cái như người, trực tiếp tránh thoát. Bạch phiến dây lắc thu, một kiếm đâm về Lệ Triều Phong ngực. Lệ Triều Phong thân hình lưng ngang, tay trái nâng lên, một chiêu di hoa tiếp một theo nhau mà tới. Bạch phiến về đâm, Sở Lưu Hương trong nháy mắt lùi lại, mi tâm quá chặt. Lệ Triều Phong vừa rồi lướt ngang quá mức không có đạo lý. Trừ phi đảo mắt một vòng chung quanh lỗ nhỏ, Sở Lưu Hương minh bạch Lệ Triều Phong tại sao phải vứt bỏ ma đao mà không cần, trong miệng tán thưởng âm dương điên đảo, thủ đoạn cao cường. Lệ Triều Phong cũng là nhìn về phía Sở Lưu Hương, ánh mắt hơi lộ ra nghiêm túc, cũng có chút sợ hai thán phục tùy tâm sử dụng, tốt nội lực. Thế nhân thường nói vô chiêu tốt, nhưng vô chiêu nào có dễ dàng như vậy làm được. Lệ Triều Phong giơ tay nhấc chân đều có thể tu hành, nhưng đánh lên, vẫn là cần sử dụng một chút chiêu thức xáo lộ. Bởi vì võ công chiêu thức là mở ra chân khí chiều không gian mật mã, trừ phi toàn thân cao thấp đều có thể phóng thích chân khí, nếu không ngươi không cần chiêu thức, chân khí liền rất khó ra tay. Nếu như nói một người bình thường kiên trì không ngừng cầm một thanh kiếm trúc đâm một cái cố định mục tiêu liền có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, kia phi kiếm khách cũng sẽ không chỉ có một cái. Cho dù là kia thân vô trường vật đinh bằng, cũng là đạt được một tờ kiếm phổ sau, mới đã luyện thành một thức thiên ngoại lưu tinh. Sở Lưu Hương vô chiêu, không ở chỗ hắn đối võ đạo kiến giải phải chăng viễn siêu người khác, mà ở chỗ nội lực của hắn tùy tâm sử dụng. Chỉ cần nhất quyền nhất cước đều có chân khí bám vào, kia nhất cử nhất động của hắn đều là võ đạo sát chiêu. Sở Lưu Hương rất mạnh, mạnh tại nội lực không kém bao nhiêu thời điểm, người khác cần làm từng bước, hắn lại có thể tùy tâm sử dụng. Mà Lệ Triều Phong lại là một loại khác mạnh, hắn vẫn như cũng làm từng bước, lại bởi vì có ngoại lực dẫn dắt, có thể di hình hóa vị. Vốn nên di động một phần vị trí liền có thể tránh né sát chiêu, Lệ Triều Phong toàn bộ lướt ngang về sau, sát chiêu vẫn như cũng là sát chiêu. Sở Lưu Hương cảm thấy tỷ số thắng của mình đang giảm xuống, nhưng cũng biết, tới tình cảnh như thế, hắn cùng Lệ Triều Phong đã không cách nào lui lại nửa bước đáng tiếc. Bóng trắng như rồng, bóng xám trùng điệp. Trong mặt thất, vôi đột nhiên hợp, chớp mắt mà điểm. Bạch Long bám đuôi, đánh trúng Hoàng Long phía sau lưng, lại phát hiện chỉ là hé mở huyết ảnh. Huyết ảnh trở thành sự thật, lại là cánh tay dài xa duỗi, du long bản hành. Hàng Long điệt điệt chỗ không người, áo trắng đóng tuyết tận long tránh. Một chỉ thất bại bạch, phiến ra tổng phiêu miểu. 3-500 chiêu, chỉ là bình thường đối diện đối lập, các đạo không thành. Hai người cứ như vậy từ ban ngày giết tiến vào đêm tối, lại từ đêm tối giết tới ban ngày. Trong động không lửa không đến, nhưng hai người lại trong đêm tối vẫn như cũ sáng mắt tâm sáng ác đấu một ngày một đêm. Sở Lưu Hương hô hấp ở giữa liền có thể hồi khí, mà Lệ Triều Phong mượn ma đao lôi kéo, cũng có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi. Theo bên ngoài truyền đến mùi vị quen thuộc, Lệ Triều Phong cũng là ánh mắt ngưng kết, thân hình chợt lui. Tiện tay một chiêu, trung quanh trong lỗ nhỏ bay ra một thanh phi đao rơi vào trong tay, lại để cho Sở Lưu Hương trong nháy mắt đình chỉ ngay tại chỗ. Lệ Triều Phong lấy tiểu lý thần đao uy hiếp ở thủy mâu âm cơ, mà tận mắt chứng kiến qua việc này Sở Lưu Hương chưa hề quên. Chỉ là Lệ Triều Phong tiểu lý thần đao không phải Lý Tầm Hoan tiểu lý thần đao. Bọn hắn khoảng cách quá gần, Sở Lưu Hương khinh công càng là danh xưng thiên hạ đệ nhất. Liên thủy mâu âm cơ đều có thể tránh thoát Lệ Triều Phong phi đao, Sở Lưu Hương làm sao không thể tránh né? Hắn không chỉ có thể tránh né, còn có thể đáp lấy Lệ Triều Phong hồi khí thời điểm, trực tiếp chế trụ Lệ Triều Phong toàn thân yếu hại. Dưới tình huống này dùng ra tiểu lý thần đao, lại là tự chói tay chân, ném tử nhận thua. Sở Lưu Hương không tin Lệ Triều Phong sẽ nhận thua, cho nên hắn dừng động tác lại. Một ngày một đêm chiến đấu, đối với nội lực đã đi vào tuyệt đỉnh Lệ Triều Phong mà nói không tính quá mệt mỏi. Nhưng cùng Sở Lưu Hương một ngày một đêm liều mạng chém giết, lại là nhường Lệ Triều Phong tâm mệt mỏi thân mệt. Tô Dung Dung sớm đã đi xa, lúc này Trung Nguyên nhất điểm hồng xuất hiện, nhưng cũng là một loại biến cố. Có biến cho nên, cũng sẽ có biến hóa. Nhìn xem Sở Lưu Hương dừng bước lại, Lệ Triều Phong trong lòng bàn tay chế trụ phi đao, cũng là lạnh lùng nhắc nhở Trung Nguyên nhất điểm hồng tới, ngươi xác định chúng ta còn muốn tiếp tục. Trung Nguyên nhất điểm hồng. Sở Lưu Hương ánh mắt ngưng kết, ngữ khí đau thương, khẽ lắc đầu hắn đã chết. Lệ Triều Phong nhíu mày, Trung Nguyên nhất điểm hồng chết. Kia người bên ngoài là ai? Mong muốn che đậy hắn thần ma đồng dạng ngũ giác, cần việc cần phải làm cũng không ít, dù là Lệ Triều Phong chính mình cũng làm không được loại chuyện này. Nhưng nhìn Sở Lưu Hương mười phần xác nhận bộ dáng, Lệ Triều Phong mơ hồ minh bạch cái gì, nửa là châm chọc nói cái kia chính là chết không nhắm mắt, cho nên quỷ hồn tới. Sở Lưu Hương nghe Lệ Triều Phong ngôn ngữ như thế không tôn trọng người chết, nhưng cũng là trợn mắt nhìn lại, trong miệng hỏi ngươi liền một chút không để ý ngày xưa tình nghĩa sao? Lệ Triều Phong hừ lạnh một tiếng, cũng là giận dữ giải thích, nếu là không để ý, ta cần gì phải bị Tô Dung Dung nắm mũi dẫn đi. Nghe Lệ Triều Phong lại nhiều lần nói lên Tô Dung Dung, Sở Lưu Hương trên mặt có chút do dự, bất đắc dĩ hỏi Dung Dung, bây giờ vẫn tốt sao? Tô Dung Dung tam nữ bị Sở Lưu Hương một lời vứt bỏ, một lần nữa trở lại giang hồ sau, Sở Lưu Hương liền Sở Gia Trang cũng không dám về, chỉ là bốn biển là nhà, lưu lạc giang hồ. Bởi vì hắn thật không mặt mũi cùng Tô Dung Dung tam nữ lần nữa gặp mặt. Nghe được cặn bã nam Sở Lưu Hương rốt cục tiếp Tô Dung Dung lời này gốc dạng, Lệ Triều Phong cũng là nghiến răng nghiến lợi, miệng đầy nộ khí hồi đáp, tốt, rất tốt, tốt tới muốn cho ta thay nàng giết ngươi, ngươi nói nàng qua có được hay không? Chương 471, trong một chớp mắt. Lệ Triều Phong ngay từ đầu đề cập Tô Dung Dung, vì chính là cùng Sở Lưu Hương đối một chút riêng phần mình đạt được tin tức. Có thể Sở Lưu Hương nghe xong Tô Dung Dung danh tự liền bắt đầu nói sang chuyện khác, cuối cùng Lệ Triều Phong chỉ có thể ứng chiến. Hiện tại Lệ Triều Phong một cái đầu hai cái bao, đối với Sở Lưu Hương biến hóa kia là chỉ biết một mà không biết hai. Vệ đạo sĩ khẳng định trướng mắt Lệ Triều Phong việc đã làm, thậm chí lấy mệnh tương bác. Nhưng Sở Lưu Hương một cái giang hồ lãng tử, xưa nay lấy thoải mái chứ danh, cũng có thể tự xưng vệ đạo sĩ. Lấy Lệ Triều Phong đối Sở Lưu Hương tính tình hiểu, hắn là thật tâm khó có thể lý giải được Sở Lưu Hương lựa chọn. Trung nguyên nhất điểm hồng tin chết từ Sở Lưu Hương trong miệng nói rằng, Lệ Triều Phong rốt cục phát hiện dị thường. Gia hỏa này sẽ không cho là mình giết Trung nguyên nhất điểm hồng. Tuy nói Lệ Triều Phong có thương khung ma long danh tiếng đã rất kém cỏi, nhưng cũng chỉ là không nói giang hồ quy củ. Giết chết một cái thoái ẩn giang hồ nhiều năm, đồng thời hai tay bị phế sát thủ. Hắn là đối thế đạo không vừa mắt, nhưng hắn đầu góc hỏng sao? Loại người này Lệ Triều Phong cũng dám giết, trên giang hồ còn có ai là Lệ Triều Phong không thể giết? Thế gian đều là địch, loại chuyện này nghe rất xoái. Thật làm, cái kia chính là muốn chết. Nhìn xem Sở Lưu Hương bị chính mình một câu ngăn chặn miệng, Lệ Triều Phong cũng là nhe răng giận dữ hỏi, ngươi cảm thấy ta giết Trung Nguyên nhất điểm hồng? Sở Lưu Hương nhắm mắt, mặt mũi tràn đầy do dự, tận mắt nhìn thấy chuyện, cũng không thể là giả. Nếu như nói Tôn Không Tử Vong coi như chỉ hướng rõ ràng, kia Trung Nguyên nhất điểm hồng cơ hồ cùng Vu Hoan không khác. Cái chán một chút kiếm thương, chỉ cần kiếm pháp hơn người, đồng thời đối phương không có đề phòng, ai cũng có thể làm. Lệ Triều Phong khí cười, vậy bên ngoài tới cái kia, cũng chỉ có thể là một cái quỷ hồn. Ngẩng đầu nhìn hướng chung quanh sáng ngời, Lệ Triều Phong lại nói, giữa ban ngày gặp quỷ, xem ra người ta hôm nay có chút vinh hạnh. Sở Lưu Hương mở mắt, trong ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, trong miệng cũng là nói ta không có người ngu giác, không biết bên ngoài phải chăng người đến, càng không biết bên ngoài người kia là ai. Lệ Triều Phong mở cửa, nhìn một chút, không được sao? Sở Lưu Hương lắc đầu, khinh công của ngươi rất mạnh, cửa một khi mở, ngươi người thì rời đi. Đánh một ngày một đêm, Lệ Triều Phong xê dịch khinh công sát thực so Sở Lưu Hương kém hơn một chút, nhưng cũng chỉ là kém hơn một chút. Có âm dương điên đảo thân pháp gia trì, khinh công đã là hơi thắng một phần, chỉ là cơ biến không đủ. Mà cửa đá một khi mở ra, Lệ Triều Phong quay người liền có thể rời đi. Lệ Triều Phong lặng lẽ, xem ra ngôn ngữ là nói không thông. Sở Lưu Hương gật đầu, có chút chớp mắt, lại là tiếp tục nói, nếu là ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, chúng ta cũng không phải là không thể đàm luận. Lệ Triều Phong hí mắt, nói chuyện gì? Sở Lưu Hương do dự, sau đó nhìn xem Lệ Triều Phong ánh mắt, mở miệng nói ra, rời đi Thần Long Bang, không còn làm Long Vương, như thế nào? Lệ Triều Phong khỏe miệng co giật, ánh mắt giận dữ, khinh miệt hỏi lại, Hương Soái, ngươi nghe qua một cái từ sao? Sở Lưu Hương, cái gì? Lệ Triều Phong trừng mắt Sở Lưu Hương, chá vừa nói người xí nói ngọng. Theo trong lòng bàn tay phi đao bay ra, Sở Lưu Hương nhẹ nhàng hiện lên đang muốn lợi dụng thời gian rảnh xuất kích, lại phát hiện Lệ Triều Phong chỉ là tiện tay ném đao, dùng cũng là bình thường ám khí thủ pháp, không phải tiểu lý thần đao. Mà theo Lệ Triều Phong giơ tay chỉ huy, trong lỗ nhỏ tất cả phi đao cũng tại nguyên một đám bay ra. Rất nhanh, ma đao thiên nhận lần nữa như bầy ong đồng dạng xuất hiện trong huyệt động. Thiên nhận xuất hiện lần nữa, Sở Lưu Hương mặc dù có lo nghĩ, lại là không sợ. Chiến đấu lại về tới điểm xuất phát. Bóng trắng đột nhiên, tại mật thất bên trong trên dưới trái phải bay múa. Mật thất nhỏ hẹp, vô số ma đao bị quán tính thôi động đâm vào trên vách đá, sau đó hai lần bay múa. Sở Lưu Hương lại là đã sớm chuyển hướng mà đi. Ma đao có thể truy Sở Lưu Hương, lại vĩnh viễn đuổi không kịp Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Triều Phong. Hắn đang chờ, Lệ Triều Phong dùng ý thức điều khiển ma đao, một khi ma đao chuyển hướng biến linh xảo, chính là hắn thời cơ xuất thủ. Võ giả tranh đấu, có thể 3 ngày 3 đêm, cũng có thể một chiều phân thắng thua. Lệ Triều Phong chuyên tâm khống chế ma đao thời điểm, chính là Sở Lưu Hương cùng hắn phân ra thắng bại thời gian. Lệ Triều Phong cũng đang chờ lấy Trung Nguyên nhất điểm hồng lại tới gần một chút. Thời gian một chút xíu chuyển rời, ma đao vẫn như cũ đi thẳng về thẳng, có thể Lệ Triều Phong tiện tay một chiêu, mấy chục thanh phi đao lơ lửng trước người. Gần ngàn đem xanh đen phi đao không cách nào đối Sở Lưu Hương tạo thành uy hiếp, thiếu đi mấy chục thanh vẫn như cũ là một đầu xanh đen chi long. Nhưng mà Lệ Triều Phong triệu hồi mấy chục thanh phi đao, lại để cho Sở Lưu Hương trong lòng dừng lại. Giơ tay vung lên, lại là dùng sức đem trước người xanh đen chi long đánh tan. Vô số xanh đen phi đao tán ở trong hai người ở giữa, Lệ Triều Phong không có khống chế bọn chúng lần nữa bay lên, lạnh lùng nói rằng, ta vốn không muốn dùng một chiêu này. Trước người mấy chục thanh xanh đen phi đao bắt đầu sinh ra biến hóa, nhan sắc hướng phía xích hồng sắc chuyển biến. Diễm Dương phi đao phía trên chân khí cũng không phải là Lệ Triều Phong Diễm Dương chân khí, nó là ngũ trùng thần đao tự mình tu luyện sinh ra. Ngũ trùng thần đao chân khí không chỉ có dùng một chút ít một chút, càng quan trọng hơn là nó đến đầy đủ hoàn chỉnh, khả năng phóng ra trong đao chân khí. Vì cứu khúc vô dung, Lệ Triều Phong bay ra 3 phần chiều dài, lại để cho chính mình không cách nào lại dùng Diễm Dương phi đao. Bản này không coi là chuyện lớn, Lệ Triều Phong cho nhiệm vụ của mình là kéo dài thời gian. Chỉ cần có thể lên trời, xanh đen phi đao làm theo có thể đối với địch nhân tạo thành uy hiếp. Mà bây giờ, ngũ trùng thần đao hoàn chỉnh, chỉ cần đủ gần, ngũ trùng thần đao chính là hoàn chỉnh. Mấy chục thanh đỏ phi đao màu đỏ bộc phát nhiệt khí, long lánh ánh sáng đỏ, nhường Sở Lưu Hương trên mặt lộ ra một tia đắng chát, trong miệng nói rằng thì ra ngươi dứt khoát tại hạ thủ lưu tình. Lệ Triều Phong, ngươi là vang danh thiên hạ Sở Hướng Soái, giết ngươi, hậu quả rất nghiêm trọng. Sở Lưu Hương ai thán, có thể ta muốn giết ngươi. Lệ Triều Phong có chút nộ khí, giang hồ sẽ không tin, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện, Hương Soái chưa từng giết người. Sở Lưu Hương há to miệng, sau đó lại không nói thêm gì nữa, bởi vì trong lòng hắn ý nghĩ nếu như nói đi ra, rất vô sỉ. Lệ Triều Phong không muốn giết hắn, từ vừa mới bắt đầu liền không muốn. Dù là Sở Lưu Hương đã biểu đạt sát tâm, Lệ Triều Phong vẫn như cũ không muốn giết hắn. Ma Đao Thiên Nhận buộc hắn chạy loạn khắp nơi, Lệ Triều Phong lại một lòng nghĩ chạy thoát Đoạn Tiên Cổ, rõ ràng là sát phạt vô song vô thượng sát chiêu, Lệ Triều Phong lại chỉ thủ không công. Sau đó một ngày một đêm, Lệ Triều Phong lấy quyền cước đả thương người, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến giết hắn. Hắn tại hạ thủ lưu tình, từ đầu đến cuối đều là như thế. Sinh Hồng Phi Đao hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mạnh tại giết người càng nhanh. Sở Lưu Hương động, hắn không thể tiếp tục suy tư, bởi vì hắn biết, nếu như lại nghĩ kỹ lại, hắn khả năng không cách nào xuất thủ. Lệ Triều Phong khẽ miệng lúc đích, trong lòng dãy rủa. Chỉ là phất tay giương lên, vài thanh diễm dương phi đao trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Lưu Hương trước mắt, nhường Sở Lưu Hương liên tục né tránh. Sau đó một cái giơ tay, trên đất xanh đen phi đao cũng là rất mau trở lại tới trước người. Trong tay áo trượt ra chôi đao, một thanh dài ba thước ngắn xanh đen nát đao rất nhanh ngưng tụ. Mà làm trong cả quá trình, Sở Lưu Hương muốn xông lại, Sinh Hồng Phi Đao lại là tại Lệ Triều Phong chỉ huy dưới, liên tiếp ngăn chặn đường đi. Ngàn thanh xanh đen phi đao không chặn nổi Sở Lưu Hương, bởi vì xanh đen phi đao chỉ là bình thường binh khí, cho dù có chút sắc bén, cũng chỉ là sắc bén. Không có diễm dương chân khí gia trì, Sở Lưu Hương chỉ cần hộ thể chân khí còn tại, liền có thể vọt thẳng ra. Nhưng diễm dương phi đao không được, hộ thể chân khí không phòng được, một khi bên trong đao tất nhiên ăn mòn kinh mạch. Mấy chục thanh phi đao, tự nhiên so ngàn thanh phi đao càng linh hoạt. Trước mặt cửa đá mặc dù dày, cũng ngăn không được Đoạn Thiên Cổ một đao, đây là chiều không gian lực lượng. Không phải hiện thực vật chất có thể chống cự đề khí ngưng thần, Lệ Triều Phong ánh mắt ngưng tụ. Chính mình chỉ huy Xích Hồng Phi đao che lại sau lưng, Sở Lưu Hương lại nhanh chóng từ trên trần nhà rơi xuống. Lệ Triều Phong không có bảo vệ trước người, bởi vì lúc này trước người hắn là chỗ nguy hiểm nhất, đao khí đã ngưng ra, Đoạn Thiên Cổ vận sức chờ phát động, Lệ Triều Phong chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng tránh ra cho ta. Nghiên bổ hóa thành chém thẳng Sở Lưu Hương lách mình mà qua, lại là phiến đầu chỉ hướng Lệ Triều Phong phía sau kiên tình huyệt. Lấy Sở Lưu Hương điểm huyệt công phu, một khi điểm trúng, Lệ Triều Phong liền sẽ bị định tại nguyên chỗ. Mà lúc này Đoạn Thiên Cổ toàn lực ra tay, Lệ Triều Phong ngay tại hồi khí. Sinh Hồng Phi đao cũng tại Sở Lưu Hương sau lưng, lại là dừng bước không tiến. Bởi vì Lệ Triều Phong trước mắt là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đã từng thiên hạ đệ nhất sát thủ, có thể trong phút chốc đâm trúng Thạch Quan Âm ánh mắt. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Chương 472, sự kiện kết thúc. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng động. Xen lẫn trong Đỗ Tiên Sinh trong đội ngũ lúc, hắn cùng Vương Liên Hoa liền đã biết tất cả âm mưu. Lúc này Lệ Triều Phong bị Sở Lưu Hương quạt xếp chỉ vào phía sau lưng. Kiếm pháp của hắn phế đi, nhưng khinh công của hắn không có phế, nhãn lực của hắn cùng quyết đoán càng không có bị phế. Chỉ là trong chớp mắt, hắn đã vượt qua cửa đá. Một tay duỗi ra, đón Sở Lưu Hương quạt xếp liền đem bàn tay đưa qua, trong miệng càng là quát hương xoáy chấm đã. Sở Lưu Hương nghe chạm mặt tới người áo đen thanh âm có chút quen thuộc. Nhìn lại đối phương đã dùng bàn tay ngăn cản công kích của mình đường đi, lại là thở dài một tiếng, trong nháy mắt xoay tay lại. Sở Lưu Hương ra tay. Xưa nay đều là tùy thời thu hồi, bởi vì thẳng đến lúc này, hắn vẫn như cũ chỉ dùng 8 phần lực. Cái này đã là ngày khác thường đánh nhau thói quen, cũng là hắn nhất thích hướng tiết tấu chiến đấu. Cuối cùng kết thúc sao? Lệ Triều Phong nhìn xem Sở Lưu Hương không còn truy kích, cũng là buông xuống trường đao, trong miệng thở. Cửa đã mở, như Sở Lưu Hương suy nghĩ, hắn tùy thời đều có thể rời đi. Nhìn bên cạnh áo đen che mặt Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Lệ Triều Phong cũng không hỏi hắn là làm sao tìm được nơi này, chỉ là một cái đưa tay, một thanh dài hai tấc xanh đen nát đao liền từ Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trong ngực bay ra. Hai tấc xanh đen nát đao vừa ra, lập tức tán thành mấy mảnh, hóa thành thiên nhận một bộ phận. Lúc này ngũ trùng thần đao mới tính hoàn chỉnh, Lệ Triều Phong lúc này cũng xa xa nghe được người ở ngoài xa âm thanh ngựa hí. Có chút phân biệt, biết cản đường người là Vương Liên Hoa, nghĩ đến võ công của đối phương, trong lòng cũng là có chút an định lại. Hừ lạnh một tiếng, Lệ Triều Phong quay người đối mặt Sở Lưu Hương, lạnh giọng nói rằng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đã đến, hương xoáy rốt cục tại ban ngày nhìn thấy quỷ hồn. Quỷ hồn. Toàn bộ hành trình áo đen che mặt Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nghe được Lệ Triều Phong kêu tên của mình, cũng là kịp phản ứng. Trực tiếp xốc lên khăn che mặt, lại gỡ xuống mặt nạ ra người, lộ ra hắn trung niên nhân kia hình dạng, đối với Sở Lưu Hương chắp tay ân cần thăm hỏi hương xoáy, nhiều năm không thấy, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng hữu lễ. Nhìn trước mắt quen thuộc mà xa lạ bóng người, Sở Lưu Hương hơi kinh ngạc, cũng có chút kinh hoàng. Hắn nhìn thấy Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cùng hắn trong ấn tượng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng rất giống, mà trước mắt Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cùng hắn trong ấn tượng khác biệt rất lớn. Chỉ có ánh mắt cùng thanh âm rất giống. Sở Lưu Hương kinh ngạc, ngươi là Hồng huynh? Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cười to, không thể giả được. Nghe Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng tiếng cười, Sở Lưu Hương rất nhanh xác nhận thân phận của đối phương. Có ít người dù là 10 năm không thấy, thậm chí hoàn toàn thay đổi, cũng có thể bị người một cái nhận ra. Thu hồi quan xếp, Sở Lưu Hương thở dài một hơi, sau đó nhìn qua cửa đá người ở ngoài xa ngựa. Do dự hỏi kia người chết kia là ai? Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đã biết tất cả chân tướng, lúc này càng là hỏi Hương Soái có thể nghe qua Đỗ Tiên Sinh danh hảo. Sở Lưu Hương, tự nhiên nghe qua. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nổi giận nói, người kia là Đỗ Tiên Sinh gia thần, chỉ vì cùng tại hạ dung mạo tương tự, liền bị Lan Hoa Tiên Sinh chọn trúng, làm một cái kẻ chết hay. Đã Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng là giả, kia người thứ nhất giết người hiện trường, tự nhiên cũng là giả. Sở Lưu Hương ánh mắt nhìn về phía Lệ Triều Phong, tinh tế suy nghĩ về sau, cũng là bất đắc dĩ phân tích nói Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng không phải ngươi giết, Tôn Không cũng không phải ngươi giết. Lệ Triều Phong nghe nói như thế, cũng là nhìn hằm hằm Sở Lưu Hương, bất mãn trả lời ta xác thực sẽ giết Tôn Không loại người này, không có nghĩa là ta sẽ lãng phí thời gian tìm hắn. Giang hồ như tôn không đồng dạng làm ác ác đồ có rất nhiều, chỉ cần không tiến vào trường giang, ta làm gì tự tìm phiền toái. Sở Lưu Hương nhìn về phía nơi xa nhân mã, nơi này là Đỗ Tiên Sinh an bài, Sở Lưu Hương chỉ cần chế trụ Lệ Triệu Phong, tự nhiên có người thay hắn giết người. Chỉ là ba trận hung sát án đã phá hai trận, cuối cùng một trận. Sở Lưu Hương ngữ khí trầm thấp, cuối cùng, Tiêu Ngọc Kiếm đâu? Nghe được Ngọc Kiếm cái tên này, Lệ Triệu Phong ánh mắt nghiêm túc lên. Hắn giết Sử Thiên Vương, làm sao có thể lại giết Ngọc Kiếm? Hắn không chỉ có sẽ không giết, sẽ còn ra tay bảo hộ. Thất Hải Hải Tặc có đầu lĩnh, mong muốn thu lợi chỉ có thể công kích cao môn đại hộ. Không có thủ lĩnh, cái kia chính là một đống chó hoang, một khi tản ra, tạo thành tổn thương sẽ bao nhiêu lần tăng. Lệ Triều Phong không có ngăn cản Vương Liên Hoa cho Đỗ Tiên Sinh lưu lại tin tức, chính là cân nhắc những hải tặc này tại Sử Thiên Vương sau khi chết hải tặc trên cổ có thể có một cái dây cương. Chỉ cần dây cương tại, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, lại là có thể một lưới bắt hết. Lệ Triều Phong lắc đầu, Ngọc Kiếm, không phải ta giết. Nghe được Ngọc Kiếm cái tên này, Lệ Triều Phong chỉ có thể trả lời không phải hắn, nhưng trung nguyên nhất điểm hồng lại là bỗng nhiên mở miệng hương soái, Ngọc Kiếm công chúa ngay tại xa xa đội kỵ mã bên trong. Sở Lưu Hương ngây người. Nếu như nói trung nguyên nhất điểm hồng hắn 10 năm không thấy, cho nên phân biệt không ra thật giả, nhưng Ngọc Kiếm chỉ là cùng hắn phân biệt một ngày, làm sao có thể là giả? Dịch Dung loại chuyện này, hắn cũng là quen tay. Trung nguyên nhất điểm hồng thở dài, đó cũng là thế thân, nghe nói Đỗ Tiên Sinh tìm thật lâu, có phải là vì chuyện hôm nay? Sở Lưu Hương trầm mặc. Bởi vì hắn tin tưởng, cái này thế thân, sợ là Sử Thiên Vương chuẩn bị. Chỉ là võ công không đủ, mới dùng tại lúc này. Trông thấy Sở Lưu Hương trầm mặc, Lệ Triều Phong cũng không đúng trung nguyên nhất điểm hồng giải thích trong đó huyền bí, chỉ là lạnh lùng hỏi còn đánh sao. Sở Lưu Hương thở dài, cửa đã mở, Hồng huynh cũng tại, thực lực của ngươi viễn siêu tại ta, Sở mỗ làm gì tự rước lấy đủ. Lệ Triều Phong nghe lời này, ánh mắt lặng lặng nhìn Sở Lưu Hương. Lần chiến đấu này phát sinh bỗng nhiên, xuất thủ càng làm cho Lệ Triều Phong hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lưu Hương. Trái tim của hắn rất mệt mỏi. Toàn bộ trong giang hồ, hắn vốn cũng không có mấy cái có thể tín nhiệm người. Sở Lưu Hương mặc dù không tính là bằng hữu của hắn, lại là hắn tín nhiệm người. Không tiếp tục để ý Sở Lưu Hương, Lệ Triều Phong bước ra một bước cửa đá, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía xa xa dốc núi. Dốc núi chỗ, Vương Liên Hoa một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Tô Dung Dung nhìn thấy cửa đá mở ra sau khi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Mà Đỗ Tiên Sinh chỉ là lạnh lùng nhìn xem đi ra cửa đá Lệ Triều Phong, thân hình bất động. Nơi này là trong núi, muốn dùng ngựa thoát khỏi Lệ Triều Phong truy tung, lại là người si nói ngọng. Một bước một trượng, chỉ là mấy hơi về sau, Lệ Triều Phong đã đi tới Vương Liên Hoa sau lưng, trong miệng hỏi ngươi tới nơi này làm gì. Vương Liên Hoa lúc này ngay tại cảnh giới, nghe sau đầu Lệ Triều Phong thanh âm, cũng là không e dè trả lời đương nhiên là gia nhập Thần Long Bang, còn có thể bởi vì cái gì. Lệ Triều Phong híp mắt quét mắt Đỗ Tiên Sinh nhân mã, ngựa khí lạnh lùng thẩm lãng sẽ thả ngươi rời đi. Vương Liên Hoa cười khẩy, lão thẩm là bằng hữu của ta, cũng không phải ta lão mụ tử, muốn ta làm cái gì còn cần đi qua hắn đồng ý. Lệ Triều Phong cười lạnh, đã như vậy, ta để ngươi giết sạch người nơi này, ngươi đồng ý không? Vương Liên Hoa sửng sốt một chút, lại là vào đầu khuyên nhủ oan gia nên kết không nên giải, đây không phải không có xảy ra việc gì sao? Đem người giết sạch, lão thẩm tên kia nhất định sẽ được cửa tìm phiền toái. Lúc này Sở Lưu Hương cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cũng tới cách đó không xa, Vương Liên Hoa mắt nhìn Sở Lưu Hương, lại là khuyên nhủ Sở Lưu Hương giá hỏa này mặc dù bị người lừa, nhưng ngươi ở bên trong không có giết hắn, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không giết hắn. Không giết Sở Lưu Hương, chúng ta làm chuyện tự nhiên sẽ bị lao thẩm biết. Lệ Triều Phong nhìn về phía Đỗ Tiên Sinh, không nói gì thêm uy hiếp. Hắn cùng Đỗ Tiên Sinh xưa nay không có lời gì có thể nói Đỗ Tiên Sinh là triều đình đặc sứ, Lệ Triều Phong lại là liền một chỗ chi phủ đều nói giết liền giết giang hồ loại người hung ác. Song phương mâu thuẫn đã sớm bên ngoài hóa, vẫn là Lệ Triều Phong trước gây triều đình. Chỉ là Lệ Triều Phong từ trước đến nay cẩn thận, triều đình mới không có quang minh chính đại nhằm vào Thần Long Bang. Thương khung ma long còn tại, Thần Long Bang liền có thể bình yên vô sự. Bởi vì thiên tử cũng sẽ nhận ma đao uy hiếp. Lần này là bọn hắn khoảng cách thành công gần nhất một lần, nhưng xưa nay không là một lần duy nhất. Bước chân rất mạnh, Lệ Triều Phong phi thân mà đi, chỉ là để lại một câu nói chuyện hôm nay, ngày sau tất báo. Vương Liên Hoa nhìn thấy Lệ Triều Phong lưu lại một câu không đau không ngứa lời nói liền trực tiếp rời đi, cũng là chắp tay cáo từ Đỗ Tiên Sinh, giang hồ gặp lại. Bước chân đạp lên mặt đất, cả người đuổi theo Lệ Triều Phong mà đi. Hắn còn không có hỏi Lệ Triều Phong thế nào cứu Thẩm Vũ đâu. Chương 473, theo dê hồ lang. Xa xa nhìn qua Sở Lưu Hương cùng Ngọc Kiếm lần nữa trùng phùng, sau đó thâm tình nhìn nhau. Giữa núi rừng, Tô Dung Dung đáy mắt hiện lên một tia không hiểu cảm xúc. Nàng nghĩ như vậy cùng Sở Lưu Hương gặp nhau, nhưng chân chính gặp phải sau, nàng cũng không dám tiến lên. Bởi vì nàng cùng Sở Lưu Hương ở giữa, xưa nay không là tình nhân, không phải người thân, lại thường ngày hầu hạ hai bên. Sở gia trang mọi thứ đều là Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi cùng nàng xử lý. Chờ gặp phải những cái kia giang hồ mỹ nhân lúc, các nàng lại là Sở Lưu Hương hảo muội muội. Thanh phong quét trong núi, Tô Dung Dung mong muốn nhấc chân, lại là cuối cùng buông xuống Tô cô nương không muốn cùng Hương Soái thấy một lần cuối. Một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Tô Dung Dung cũng không ngẩng đầu, chỉ là cười nói Long Vương trực tiếp rời đi. Không phải cũng là không muốn cùng Sở Lưu Hương tiếp tục ở chung một chỗ sao? Lệ Triều Phong đứng ở trên nhánh cây, cả người theo gió nhẹ phiêu đãng. Nhìn phía xa Sở Lưu Hương, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, đúng vậy à, rất phiền. Tô Dung Dung cười ha ha một tiếng, muốn giết hắn, lại không giết được hắn, cho nên rất phiền, đúng không? Ngẩng đầu nhìn trời, Tô Dung Dung cảm thán người người đều yêu Sở Lưu Hương, chỉ khi nào cùng Sở Lưu Hương trở thành địch nhân, liền sẽ phát hiện một sự kiện. Trên người hắn càng là chói lọi, liền lộ ra trên người chúng ta hắc ám như mực, khó được sạch sẽ. Lệ Triều Phong nhìn xem Tô Dung Dung bóng lưng, hắn không giết Sở Lưu Hương, đã có chính mình đã từng ước mơ, cũng có hiện thực suy tính. Nhưng những này đều không cần cùng Tô Dung Dung nói quá rõ ràng. Không có tới gần Tô Dung Dung, Lệ Triều Phong chỉ là lạnh lùng nói rằng ngươi không có trực tiếp chạy trốn, ta rất giật mình.
Giật mình?
Tô Dung Dung tay nhỏ che miệng, xinh đẹp cười nói Long Vương ngũ giác thông thần, nghĩ như thế nào cũng trốn không thoát ta. Nếu không những người giang hồ kia thế nào đối thần Long Bang sợ như sợ cọp? Không phải liền là vừa gặp Long Vương, hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Lệ Triều Phong cảm giác Tô Dung Dung trên người âm u đầy tử khí, cũng là thấp giọng hỏi cho nên, ngươi chuẩn bị xong?
Tô Dung Dung gật đầu, ừm.
Tô Dung Dung hoàn toàn chính xác lòng có chuẩn bị, nàng muốn cho Sở Lưu Hương chết, có thể nàng lại không cách nào tự quyết ra tay. Thương khung ma long tay, chưa từng là tốt như vậy mượn. Nhưng Tô Dung Dung đối tự thân tử vong xưa nay là không quan trọng. Dù sao nàng liền Sở Lưu Hương cũng dám giết, đều muốn giết. Mặt mỉm cười, Tô Dung Dung cũng là lời nói xoay chuyển, trong miệng hỏi ta còn có một việc rất hiếu kỳ, không biết Long Vương có thể hay không giải thích nghi hoặc. Lệ Triều Phong không có cảm giác được Tô Dung Dung có chạy trốn dấu hiệu, cũng là có chút nhắm mắt, ngựa khí gọn gàng hỏi. Tô Dung Dung chọn lọn tóc, cũng là nghi hoặc hỏi từ xưa đến nay, thiên hạ dân chăn nuôi người đều ưa thích bách tính đối bọn hắn túi đầu nghe theo, cho đến nói gì nghe nấy. Mà Long Vương rõ ràng uy vọng cao như thế, làm được cũng là kia dân chăn nuôi sự tình, dưới đáy bách tính lại vênh váo tự đắc chiếm đa số. Nghe vấn đề, Lệ Triều Phong đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hơi kinh ngạc. Nhìn xem Tô Dung Dung bóng lưng, Lệ Triều Phong ngữ khí nghiêm túc hỏi trưởng giang bách tính từ trước đến nay là an cư lạc nghiệp, như thế nào chỉ cao khí dương. Lệ Triều Phong giả bộ hồ đồ, Tô Dung Dung cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Triều Phong, mặt mũi tràn đầy trêu tức giải thích nói nếu nói thế gian bách tính đều là heo dê, chỉ hiểu vùi đầu ăn cỏ, kia trường giang sợ là đầy đất hồ lang a. Ta thế nhưng là nghe nói, người bên ngoài tiến vào An Khánh phủ, có thể lưu lại một đầu quần đi tới, đã là may mắn. Lệ Triều Phong ánh mắt sắc bén nhìn xem Tô Dung Dung ánh mắt, cũng là miệt cười lên một cái giang hồ bang phái mong muốn giữ vững khẩu phần lương thực, làm việc tự nhiên đến hung ác giảo hoạt một chút. Tô Dung Dung ánh mắt hơi nháy, lại là nhắc nhở ta hỏi không phải những cái kia từ trước đến nay làm sằng làm bậy ban chúng, mà là vốn nên an phận thủ thường bách tính. Ngài đem bách tính cũng biến thành xảo trá như hồ cùng ngoan lệ như lang, không phải sao? Lệ Triều Phong ánh mắt nghiêm túc, Tô cô nương đối Lệ Mỗ làm chuyện cũng là mười phần hiểu rõ. Tô Dung Dung phốc thử cười một tiếng, trong miệng giải thích, so với Thiên Thủy nương nương, ta càng ưa thích nghe Long Vương Phượng Mẫu thường ngày, là lấy đạt được tin tức cũng càng tạp. Nghe nhiều, nhìn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều, biết tự nhiên là nhiều. Cho nên a, Long Vương có thể nói cho Dung Dung, vì sao so với heo dê, ngươi tại sao lại ưa thích tiếc như là hồ lang bách tính a? Lệ Triều Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại, chỉ là giải thích ta càng ưa thích đem bách tính xưng là người, mà không phải dã thú hoặc là súc vật. Tô Dung Dung nghi hoặc, người? Lệ Triều Phong giải thích, nhưng chỉ cần không sợ người, không xấu quy củ, bọn hắn chính là người, không phải heo dê, tự nhiên cũng không phải hồ lang. Tô Dung Dung suy nghĩ hồi lâu, dường như minh bạch cái gì, lại là cười khẩy được người nhiều khi so hồ lang hổ báo càng hung ác, cũng càng ác độc. Dù sao, hại người không lợi mình chuyện, xưa nay đều là người nghĩ, cũng là người làm, không phải sao? Lệ Triều Phong, không sao cả, nếu như có người muốn hại người không lợi mình, ta sẽ giết hắn. Tô Dung Dung cười, giống như ta vậy. Lệ Triều Phong trầm mặc. Tô Dung Dung tính toán rất nhiều, nhưng muốn hại người chỉ có Sở Lưu Hương, chính mình chỉ là bị liên lụy. Nhưng hắn vẫn là tìm tới Tô Dung Dung, dù sao cũng phải có người vì chuyện này trả giá đắt. Sở Lưu Hương không dễ giết, Đỗ Tiên Sinh phía sau có triều đình, không thể giết. Bệnh nạn không phải nhai tí, Lệ Triều Phong trở thành Long Vương, liền rốt cuộc không đảm đương nổi nhai tí. Nhưng nhìn lấy Tô Dung Dung hoàn toàn từ bỏ dễ rủa tâm thái, Lệ Triều Phong lại không cách nào ra tay, chỉ là lạnh lùng nói rằng ngươi chỉ cần cho ta một cái thuyết pháp, không nhất định sẽ chết. Tô Dung Dung nghe được thuyết pháp này, lại là có chút xẹp miệng, ngựa khí càng phát ra lớn lối giết người như ngoé thương khung ma long thế mà lại nương tay, thật sự là buồn cười. Nói buồn cười, Tô Dung Dung thật nở nụ cười. Nàng có thể rõ ràng đoán được, muốn đem tất cả mọi người xem như người Lệ Triều Phong, khẳng định sẽ bị ác độc lòng người thôn phệ hầu như không còn. Bởi vì cái này, chính là người, chính là lòng người, cũng là nhân tính. Thế nhân hoàn toàn chính xác chán ghét xài lang hồ báo, làm thiên hạ loạn lạc, lại càng chán ghét lòng người khó dò, không cách nào phỏng đoán. Cười cười, Tô Dung Dung lại là vui cười nhắc nhở Long Vương, nếu như bên cạnh ngươi giống như ta như vậy ưa thích như hại nô phó của chủ nhân, còn có thể mềm lòng dung tha, sẽ chết rất thê thảm a. Lệ Triều Phong nhìn xem Tô Dung Dung, thương khung ma long uy danh hiển hách đến từ máu tươi. Thả Tô Dung Dung, tự nhiên sẽ dẫn tới vô số phản bội. Thuộc hạ, bằng hữu, bạn cũ. Nếu như Lệ Triều Phong có thể buông tha Tô Dung Dung, như vậy tự nhiên cũng nên buông tha bọn hắn. Nhưng hắn không có thay đổi tâm ý, chỉ là lạnh lùng trả lời, ta biết. Ừm. Tô Dung Dung kinh ngạc nhìn về phía Lệ Triều Phong, nghi hoặc hỏi nếu biết, vì cái gì không giết ta? Lệ Triều Phong, bởi vì rất dễ dàng. Tô Dung Dung biểu lộ niềm ai, dễ dàng liền không giết sao? Lệ Triều Phong nhìn thẳng Tô Dung Dung, thở dài lên tiếng ngươi liền muốn chết như vậy. Tô Dung Dung thẳng thắn, đúng vậy à, ta giết không được Sở Lưu Hương, lại không quên hắn được, thậm chí làm không được không nghĩ tới. Ngoại trừ đi chết, ta còn có thể làm cái gì? Lệ Triều Phong nhìn xem Tô Dung Dung từ bỏ tất cả dáng vẻ, lại là cau mày, suy tư một lúc lâu sau, cũng là mở miệng thật tốt còn sống, không tốt sao? Tô Dung Dung có chút sửng sốt một chút, ngựa khí lại là trêu tức tại lòng vương trong lòng, ta như vậy thí chủ chi nô, còn có thể tính một người sao? Lệ Triều Phong trong lòng buồn vô cớ, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng ngâm nói yêu chi sâu, hận tất nhiên thiết, ưa thích trong lòng, lúc có đường về chi buồn, hối lỗi khổ tâm, khó quên ly biệt chi oán. Mịch La Giang bên trong hát vang lên, ngựa ngôi sườn núi đầu hồng nhan rơi. Thiên địa từ xưa tổng phí thời gian, lại nói có lòng không phải người. Túi đầu nhìn về phía Tô Dung Dung, Lệ Triều Phong mặt như băng sương, ngựa khí lại là càng phát ra ôn hòa, Tô cô nương chỉ là làm sai chuyện, ngươi đương nhiên vẫn là một người. Chương 474, Long Trung nhai tí, ta thế mà cũng là người. Nghe Lệ Triều Phong nói nàng là người, quay đầu nhìn thấy cùng Ngọc Kiếm kết bạn mà đi Sở Lưu Hương, Tô Dung Dung lại là thê lương cười. Ngẩng đầu nhìn thiên, Tô Dung Dung lại là kích nói nếu là người trong thiên hạ hoàn toàn biến thành ta loại người này, Long Vương sợ là muốn ăn ngủ không yên a. Cho nên thánh hiền dân chăn nuôi, từ trước đến nay giết hổ lang, chăn heo dê. Đương nhiên, cũng có chút bạo ngược chi quân, cũng biết nuôi thả hổ lang, tranh ăn heo dê. Nhưng mặc kệ là thánh hiền là bạo quân, bọn hắn đều tin tưởng một sự kiện. Tô Dung Dung nhìn thẳng Lệ Triều Phong ánh mắt, ngựa khí trào phúng lòng người khó dò. Xưa nay so sải lang hổ báo càng khó có thể hơn khống chế, cũng so heo dê châu ngựa càng khó có thể lý giải được. Lệ Triều Phong gắt tay, đối mặt Tô Dung Dung chất vấn, lại là không tránh không né không sao cả, làm người đủ nhiều, chờ nhiều đến đầy khắp núi đồi, dựa vào vũ lực đã không cách nào tiêu diệt, những người kia tự nhiên có thể học được như thế nào khống chế lòng người. Ta cần làm, bất quá là nhường người trong thiên hạ có thể xưng là người mà thôi. Tô Dung Dung nghe nói như thế, suy nghĩ thật lâu, nhìn xem Lệ Triều Phong trong ánh mắt càng phát ra hoang đường, sau đó cười ha ha một tiếng, ngữ khí khẳng định Long Vương đang tự tìm đường chết. Lệ Triều Phong khẳng định, ta sẽ không chết. Tô Dung Dung cười lạnh, không nghĩ tới Long Vương không chỉ có ưa thích lửa trời hạ, còn ưa thích lửa gạt mình. Ánh mắt nhìn về phía Lệ Triều Phong, Tô Dung Dung tiếp tục cười lạnh, chỉ là một thanh ma đao, có thể chống cự không được khắp thiên hạ ác ý. Lệ Triều Phong nhắm mắt, không có tiếp tục tranh luận, chỉ nói là nói ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tô Dung Dung nghiêng đầu, thật sao? Nếu là ta đem lời nói mới rồi nói cho Sở Lưu Hương nghe, ngươi đoán hắn có thể hay không lại đến giết ngươi? Lệ Triều Phong cười lạnh, nhưng ngươi biết sao? Chương 475, giang hồ như cũ. Cáo biệt Sở Lưu Hương, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cũng là rất mau trở lại tới khúc Vô Dung chỗ thành trì. Nghĩ đến mấy ngày nay địch ta biến hóa, hắn lại là cảm thấy hoài niệm. Giang hồ xưa nay như thế, hôm nay tử địch, có lẽ là ngày mai chi kỷ. Mà ngày hôm qua bằng hữu cũng biết biến thành hôm nay địch nhân Đỗ Tiên Sinh lừa Sở Lưu Hương, nhưng Ngọc Kiếm còn sống, lừa gạt Sở Lưu Hương chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng là bằng hữu mà tiềm phục tại Đỗ Tiên Sinh trong đội ngũ, có Sở Lưu Hương tại, Đỗ Tiên Sinh cũng chỉ có thể làm như không thấy. Nghĩ đến những này, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng rất mau trở lại tới khúc Vô Dung nơi ở đẩy cửa phòng ra, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lại là ánh mắt siết chặt, sau đó lại là hoàn toàn buông lỏng. Trong phòng có hai nam nhân ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng trong đó một cái tên là Lệ Triều Phong, vừa mới cứu được bọn hắn cả nhà tính mệnh. Một cái khác là cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cùng một chỗ cứu người Thiên Diện công tử, Vương Liên Hoa. Nhìn thấy hai người xuất hiện tại chỗ ở, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng hô Lệ công tử, Thương Hoa công tử, hôm qua từ biệt, lại là không việc gì. Lệ Triều Phong tại Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đẩy cửa lúc đã ngẩng đầu, lúc này khẽ gật đầu nếu là đã từng bằng hữu, Hồng huynh xưng ta Triều Phong chính là. Quay đầu nhìn về phía Vương Liên Hoa, Vương Liên Hoa lại là vẫn như cũ dựng râu trừng mắt, căn bản không muốn buông tha Lệ Triều Phong. Vương Liên Hoa truy Lệ Triều Phong, tự nhiên là đuổi không kịp, cuối cùng vẫn là Lệ Triều Phong tìm tới hắn. Dù sao không có Vương Liên Hoa trợ giúp Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Ma Đao Thiên Nhận cũng không cách nào hoàn chỉnh. Chương 476, trong núi Bạch Ngọc Kinh. Mân Nam nhiều trùng, cũng nhiều sơn. Sơn lâm tuần tú, nhưng cũng mặt quấn. Nhưng ở cái này núi non trùng điệp ở giữa, có một chỗ không người biết được trong núi phòng nhỏ. Phòng nhỏ trước đó, rừng trúc yếu ớt, gà chó không ngừng bên thai ốc xá bên trong, một cái chừng 30 tuổi thanh niên mặt mũi tràn đầy chăm chú dùng một phương bạch gấm lau sạch lấy bảo kiếm trong tay. Bảo kiếm rất là sáng ngời, nhưng chỉ là một thanh bảo kiếm, không phải cái gì danh kiếm. Mà phía sau hắn, vô số cổ quái kỳ lạ binh khí bày đưa tại giá vũ khí bên trên, lại là rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Bảo kiếm sắc bén, bạch gấm sắc qua, càng là chói lọi, nhường thanh niên trong mắt có chút hài lòng. Ngón tay hơi phủ mũi kiếm, thanh niên cười nhẹ nhàng. Thanh niên trước người, một cái quần áo cực kỳ lộng lẫy nam nhân lặng lặng nhìn xem thanh niên phủ kiếm, biểu lộ rất là bình tĩnh, dường như sớm đã thành thói quen. Phủ kiếm thanh niên đối Cẩm Y nam tử nhìn như không thấy, Cẩm Y nam tử cũng không thèm để ý chờ trong chốc lát sau, Cẩm Y nam tử cũng là chậm rãi mở miệng thần long bang mượn tôn phủ thế lực đem xúc tu tiến vào phương nam, thanh long lão đại thực liền một chút không thèm để ý sao? Phủ kiếm thanh niên nghe được Cẩm Y nam tử mở miệng, trên mặt bình tĩnh như cũ đem bảo kiếm trong tay dán tại bên hai, chuyên tâm lắng nghe lên, đồng thời mặt mỉm cười nói rằng thiên tử mặc kệ, bá viên trên dưới cũng bằng lòng phối hợp, ta bất quá một cái giang hồ nhàn tản nhân sĩ. Làm gì quản đầu kia ma long làm chuyện gì? Cẩm Y nam tử cười, nhưng ta biết, Thanh Long hội phương nam sản nghiệp đang bị Thần Long bang thôn vệ hầu như không còn. Như thế nào Thanh Long hội sản nghiệp, xa thuyền điếm cấp nha. Mà những này ngành nghề có thể hình thành thống nhất ý chí, chỉ vì các nơi đều tại người ăn người, nếu không có giúp đỡ, cũng đã thành người khác trong chén thịt mỡ. Thần Long bang tới, dừng lại củ cải tăng lớn đồng, rất mau đem cơ sở sinh tồn vật tư thống nhất phối trí quản lý đem cửa hàng biến mắt xích, xe thuyền thành lập giao thông trung tâm, phu quân vác, người môi giới chuyển biến môi giới cơ cấu. Thanh Long lão đại cũng sẽ không chống rông tạo vật, bởi vì lợi mà tụ người. Tự nhiên cũng biết bởi vì lợi mà điểm. Phủ kiếm thanh niên híp mắt nhìn trước mắt thế tập nhất đang đợi, ý cười không thay đổi, cũng là đáp hầu ra biết chuyện cũng không phải ít. Chương 477, giang hồ cổ khó bình. Trường Giang phía trên, ngư ca hát vang, tuy là vào đông gần, lại phồn hoa như xuân. Lệ Triều Phong một chiếc lâu thuyền bên trong làm việc, trước người hắn có vô số kế hoạch cần thiết lập. Nghe sau lưng thần long ám vệ bẩm báo, Lệ Triều Phong trong mắt sinh ra vô tận hàn khí. Thương Long hào trấn áp thất hải, Ly vẫn vân tổng long bị hắn phái đi tọa trấn, Bá Long cùng Xích Long song song xuất động. Có Lệ Triều Phong cải tiến thần long hỏa pháo, Vân Tòng Long đáy nước công phu cũng bị Lệ Triều Phong tự mình chỉ điểm. Cho dù chỉ có một chiếc thiết hạm, cũng đầy đủ lắng lại thất hải phân tranh. Lão Bá lúc này đã là nửa ẩn lui trạng thái, Lệ Triều Phong đem tôn phủ con đường một mẹ hốt gọn, hắn cũng không cái gì ý kiến. Thần Long Bang đem thế lực huyết trương tới phương nam, nhưng vẫn như cũ cần địa đầu xà duy trì, đi theo lão Bá lão nhân không chỉ có không có ăn thiệt thòi, riêng phần mình đạt được có thể gia truyền sản nghiệp. Cũng không biết Lệ Triều Phong từ đâu tới bản sự, tới một chỗ, tùy tiện đi lại hai vòng, liền có thể làm ra một cái tốt đến. Cất rượu liền không nói, vùng núi nuôi dưỡng, gỗ mục loại quần, cực phẩm cây trà, rau quả trồng trọt. Trọng yếu nhất là, Thủy Vân Gian bên trong các loại thực đơn cùng gia vị, Lệ Triều Phong đều có thể đưa cho người khác. Lệ Triều Phong cũng không mất mát gì, trải qua trao đổi ích lợi phía dưới, giá lương thực như trường giang đồng dạng, bị Thần Long Bang gắt gao khống chế. Các nơi sinh lương thực nhà giàu cũng bị Lệ Triều Phong trực tiếp trưởng khống sinh tử. Lệ Triều Phong nhìn thấy, tự nhiên cũng liền nhớ kỹ, trốn là không có địa phương trốn. Theo Thần Long Y quán mở tại các phủ thế gia phụ cận, cũng có thể nhường một đống lao gia hỏa cảm thấy hài lòng. Lao gia hỏa đều sợ chết, Thần Long Y quán lại là có thể trưởng khống sinh tử tồn tại. Ai còn dám bất mãn? Chớ nói Lệ Triều Phong ma đao vô tình, chấp trưởng Thần Long Y quán Long Tử, thế nhưng là có nhai tí danh hiệu. Phế nô chuyện này cũng đang theo vào, nhưng ngoại trừ nhường những lao gia hỏa kia đem nô tỳ văn tự bán đứt biến văn khế cầm cố, cộng thêm cho nô tỳ tự do chuộc thân quyền lực bên ngoài, Lệ Triều Phong làm cũng không nhiều. Cũng không bức bách cao môn đại hội trực tiếp phân phát gia nô, cũng không truy cứu quá khứ bức người làm tiếp chuyện. Chương 478, người sang tại duyệt mình. Tiểu nhị nhìn thấy một cái người giang hồ dẫn ngựa tới gần, trong lòng có chút chán ghét. Nhưng nhìn đối phương quần áo không mới không cũ, cũng đã làm sạch phải mở, ngựa khí cũng đúng Thủy Vân Gian biết sơ lược, cũng là đoan chính nụ cười, giải thích cặn kẽ nói gần nhất người giang hồ quá nhiều, Thủy Vân Gian bên trong rất nhiều khách nhân gặp mặt liền chặt, rút kiếm liền âm, thực sự khó làm. Long Vương phiền phức vô cùng, thế là hạ lệnh, gần nhất mấy tháng không còn tiếp đãi nắm binh khí người giang hồ, còn mời khách nhân thứ lỗi. Nghe được lời giải thích này, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng là vội vàng truy vấn nghe nói Thương Khung Long Vương trưởng cư An Khánh, lúc này lại tại Khai Phong sao? Nghe nói như thế, tiểu nhị cũng cảm thấy nói nhiều, lại là lắc đầu cười nói tự nhiên không phải, chỉ là người giang hồ tại Thủy Vân Gian xảy ra tranh đấu, nếu là bình thường thân thủ, lại là hộ vệ liền có thể xử trí. Nhưng nhất lưu cao thủ ở giữa tranh đấu, lại là muốn tổng đà cao thủ xử trí, số lần thiếu đi vẫn được, nhiều lần, Long Vương cũng liền hạ đạo mệnh lệnh này. Bạch Ngọc Kinh không có để ý tiểu nhị trong lời nói lỗ thủng, chỉ là trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, ngựa khí buồn vô cớ còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Long Vương thần tư, không nghĩ tới lại là bỏ lỡ cơ hội, đáng tiếc, đáng tiếc. Đối mặt lời ấy, tiểu nhị mặt sinh mỉm cười, thuần thục cứng đối, việc này lại là xem duyên phận, xin hỏi khách nhân muốn gửi lại binh khí sao? Bạch Ngọc Kinh nghe nói như thế lại là khẽ lắc đầu, ngựa khí vui cười kiếm khách sao, không phải có một câu nói như vậy, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Bạch Ngọc Kinh lời này rất nặng, thái độ cũng rất là ngạo lớn, tiểu nhị không muốn mảnh cứu, chỉ là gật đầu mỉm cười lý giải, kia tiểu nhân liền thay trong tiệm nói lên một câu, hoan nghênh khách nhân lần sau quang lâm. Bạch Ngọc Kinh đối tiểu nhị này cũng là rất có hảo cảm, rõ ràng thân phận thấp, nhưng cũng không tiêu ngạo không tự thi. Gật đầu mỉm cười, Bạch Ngọc Kinh dẫn ngựa mà đi. Bạch Tiểu Lâu từ Tây Bắc nhập quan, Lệ Triều Phong trưởng cư Đông Nam. Hai người nếu là giao thủ, chỗ tốt nhất lại là Nam Bắc phân giới, đồ vật giao hội chi địa. Hoa Sơn chi đỉnh chính là một cái địa phương tốt, mà Khai Phong chính là Hoa Sơn phụ cận lớn nhất thành trì. Bạch Ngọc Kinh đi vào Khai Phong, tự nhiên là đạt được hai người giao chiến địa điểm đại khái ở đâu. Chỉ là cụ thể ở đâu ngọn núi, lại là không người có thể biết. Bạch Tiểu Lâu là ma giáo giáo chủ, một khi hiện thân liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Lệ Triều Phong hảo thương Khung Ma Long, danh môn chính phái mặc dù không dám trêu chọc, nhưng cũng sẽ không cùng hắn thông đồng làm bậy. Hai ma tướng tranh, giang hồ thích nghe ngóng. Nhưng hai ma tuyệt đối không hy vọng bọn họ quyết đấu lúc có người ngoài ở tại, đến tiêm ngư ông thủ lợi. Còn phải tự mình đi tìm a một đường chạy chậm chậm. Bạch Ngọc Kinh trong thai chuyển đến một hồi vành ca yến hót thanh âm đưa mắt nhìn lại, lại thấy được một chỗ xa hoa quán rượu. Thủy Vân Gian chỉ là lấy mỹ thực nghe tiếng quán rượu, ca múa lại không phải dài. Bạch Ngọc Kinh nhìn xem ca múa âm thanh chỗ, cũng là ánh mắt nhau lại, sau đó dẫn ngựa mà đi tới cửa. Bạch Ngọc Kinh cũng nhìn thấy hai câu kiếm tiên câu thơ.